Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng ta hội đủ duyên lành, chúng ta sẽ đến với chương trình truyền hình của Đạo Phật ngày nay với góc nhìn Phật giáo kỳ thứ 20. Thưa Thầy và thưa quý vị khán giả, đầu tháng 4 năm 2018 thì báo chí và truyền hình Việt Nam đang xôn xao về cái chuyện không ít người, đặc biệt là ở Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, đang gia nhập cái gọi là tà đạo hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôn giáo này thì chưa hề được nhà nước Việt Nam công nhận. Đặc biệt, theo một số người đã thoát khỏi tà đạo này cho biết, khi mà được cho uống một thứ nước màu đỏ, từ đó những người truyền đạo nói gì thì họ đều làm theo. Và còn cha mẹ nói thì họ lại bảo là ma nói, rồi phá bỏ bàn thờ ông bà tổ tiên. Trong chương trình Góc nhìn Phật giáo hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi với Thượng tọa Thích Nhật Từ qua chủ đề Nhận diện tà đạo hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con kính chào Thầy và thưa quý vị khán giả. Thưa Thầy, tôn giáo và tín ngưỡng là nhu cầu tự nhiên của con người, nhưng tại sao ở Việt Nam thì hội thánh của Đức Chúa Trời lại bị xem là tà đạo? Thầy có thể chia sẻ ý kiến với chúng con ạ.
Kính chào chị Ngọc, các quý Phật tử đang có mặt tại chùa Giác Ngộ, cũng như hàng vạn người đang theo dõi online trên Facebook Thích Nhật Từ. Xin kính chúc buổi tối an lành. Hội thánh của Đức Chúa Trời, gọi đủ đó là hội thánh của Đức Chúa Trời, Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới, hoặc còn được gọi tắt đó là hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Đây là một nhóm tà đạo có gốc rễ từ Hàn Quốc. Hiện nay đó thì tại Việt Nam, hội thánh này thì chưa có đăng ký về phương diện luật pháp và tôn giáo, cho nên bị cấm chỉ hoàn toàn các hoạt động. Ở nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, nơi mà hội thánh này xuất phát, thì hội thánh này đó bị liệt vào nhóm tà đạo. Và dĩ nhiên đó thì hiệp hội các giáo phái Tin lành quốc gia của Hàn Quốc là không thừa nhận. Nhưng mà vì luật tự do tín ngưỡng của Hàn Quốc cho phép bất cứ tổ chức tôn giáo nào hoạt động, họ bất chấp đến cái nội dung, cho nên tổ chức này đã vẫn tiếp tục hoạt động và thậm chí là rất mạnh ở một số tỉnh thành, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên ở tại Hàn Quốc. Lý do tại sao hội thánh của Đức Chúa Trời đó được xem là một tà đạo? Để nắm rõ về lý do đó đó, thì chúng ta nên lưu ý rằng đó, hội này đó là do An Sang Hồng, phát âm theo tiếng Hàn Quốc, thành lập vào năm 1964. Còn trong chữ Hán đó là An Thương Hồng, đó là tên của ông theo khai sinh. Ông sinh vào năm 1918 và qua đời vào năm 1985. Do vì đột quỵ tim, ông chỉ thọ được 67 tuổi thôi. Hội thánh là của Đức Chúa Trời đó thì được thành lập do An Thương Hồng. Và ông này đó, trước năm 1948 là một Phật tử, sinh ra và lớn lên trong một gia đình Phật giáo thuần thành. Rồi sau đó đó, bị các giáo phái Tin lành khuyến dụ, do vì không hiểu rõ bản chất triết lý và đạo đức của Phật giáo là siêu việt, cho nên ông đã từ bỏ đạo Phật gốc và đã trở thành đó là mục sư của Tin lành. Đến năm 1962 đó thì ông đã bị khai trừ khỏi giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm của Hàn Quốc. Và trong giai đoạn đó thì ông tự xưng rằng là mình á là hiện thân của Chúa Giê-xu. Đang khi Chúa Giê-xu theo ông á chỉ là nhà tiên tri giữa chừng thôi, còn ông mới là tiên tri cuối cùng. Ông to cho rằng đó, ông là người thành lập ra giáo phái, làm theo và giữ các cái kỳ lễ giao ước với Thượng Đế như đã được mô tả trong Kinh Thánh. Và ông lý giải rằng đó, cách thức mà ông làm đó, nó giống với cái giai đoạn mà Chúa Giê-xu đã làm ở tại Jerusalem cách đây khoảng 20 thế kỷ. Do vì tự xưng mình là hóa thân của Chúa Giê-xu và xem mình đó là nhà tiên tri cuối cùng, cho nên đó, đạo Công giáo trên toàn cầu cũng như các giáo phái Tin Lành chính thống ở tại Hàn Quốc nói riêng và trên toàn cầu nói chung liệt trường phái hội thánh của Đức Chúa Trời do An Thương Hồng sáng lập đó là một nhóm dị giáo truyền bá tà đạo và cuồng tín. Là bởi vì đó theo tính lý của Công giáo thì Chúa Giê-xu Kitô đó là nhà tiên tri cuối cùng chứ không có nhà tiên tri nào hơn. Lúc từ đây thì tôi mở thêm một hoạt đơn nhỏ về sự ra đời của một số tôn giáo phương Tây. Tôi tạm gọi đó là các tôn giáo có nguồn gốc từ ông Abraham, thì gồm có Do Thái giáo thuộc nước Do Thái của cộng đồng Do Thái. Từ Do Thái giáo phát sinh ra Công giáo, và từ Công giáo vào năm 610 Tây lịch đó, thì phát sinh ra Hồi giáo. Thì ông Mohammed, người sáng lập ra đạo Hồi đó, cho rằng ông mới là nhà tiên tri cuối cùng, còn Chúa Giê-xu đó chỉ là nhà tiên tri giữa chừng thôi. Đến đầu thế kỷ thứ 16, từ Công giáo tách ra Tin Lành, và tương tự Anh giáo tách ra ở Anh và Chánh thống giáo tách ra ở Nga. Thì các tôn giáo bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo đều được gọi chung ở trong tiếng Anh đó là Christian religion, tức là các tôn giáo có nguồn gốc từ đạo Công giáo. Và đạo Công giáo đó thì tách rời ra từ khỏi đạo Do Thái nhưng mà vẫn chấp nhận Kinh Thánh Tăng Cổ Ước. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng là khi cho rằng mình là hóa thân của Chúa Giê-xu thì rất nhiều tín đồ đó đi theo. Thì cái tâm lý xã hội mà tôi làm đệ tử trực tiếp của Chúa Giê-xu hơn là tôi làm học trò của Đức Giáo Hoàng hay là của các linh mục. Thì bằng cái chiêu này đó, ông đã thu hút tín đồ rất là nhiều. Dựa vào sách Khải Huyền phần 3 dòng 11 và 12 cũng như là Khải Huyền phần 2 dòng 17 đó, thì Thương An Hồng đó đã đưa ra một cái chiêu bài tôn giáo rất là tinh vi. Ông cho rằng đó Chúa Giê-xu đó đến lần thứ hai trong xác thịt của người phàm, và người phàm đó không ai khác hơn đó, là chính ông người Hàn Quốc. Từ đó đó, những tín đồ đi theo ông tôn vinh ông là Đức Chúa Trời Cha, và ông được mặc khải làm tiên tri theo lời tự xưng của ông đó vào năm 1953. Thì bằng cái cách đó đó, số lượng tín đồ đi theo ông do thiếu tìm hiểu về bản chất của tôn giáo và những cái chiêu lừa đảo trong tôn giáo, cho nên rất nhiều người đã dướng vào cái bẫy này, và thậm chí đó là gây những cái xáo trộn gia đình, tán gia, bại sản, tiền mất, tật mang, ly tán, và làm biết bao nhiêu các cái bất ổn xã hội khác để phục vụ cho hội thánh của Đức Chúa Trời ngày càng được phát triển thôi. Sau khi An Thương Hồng qua đời vào năm 1985 thì hội thánh của ông á bị tách rời ra thành hai hội thánh khác. Thứ nhất á là hội thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng An Sang Hồng do trường Cát Tử điều hành. Thì đó là một phụ nữ mà vào thời điểm năm 1985 á là 41 tuổi, tức là học trò quan trọng nhất của người sáng lập. Và bà này đó đã dựa vào trong Kinh Thánh, đặc biệt đó là trong Khải Huyền phần 22 trang 10, dòng 17 lấy cái khái niệm thánh linh và vợ mới, tức là thần khí và tăng nương, để ám chỉ rằng là Chúa là có vợ. Và nếu như người sáng lập ra An Thương Hồng á, được xem như là đấng Chúa Cha, thì bà ấy á, tức là tự xưng mình á, là đấng Chúa Mẹ, đấng Chúa Mẹ. Và dựa vào cái khái niệm ở trong Cựu Ước, cho nên đó là quần chúng người ta tin rất là nhiều. Ta thấy cái việc đó là việc bình thường, có thể chấp nhận được, vì Chúa trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng có vợ mà. Thì theo các nghiên cứu của những người thần học Tin Lành ở tại Hàn Quốc đó, thì về mối quan hệ đó, An Thương Hồng và Trường Cát Tử đó được xem như là vợ không chính thức, vợ chồng không chính thức. Cho nên sau khi An Thương Hồng qua đời đó, thì cô này đó gọi là lập ra giáo phái mới và lấy tên gọi là Đức Chúa Trời Nhân Chứng An Thương Hồng, để lấy cái uy tín của thầy của bà làm cho bà nổi tiếng. Và từ đó bà đã lập ra một giáo phái mạnh tương đương với giáo phái do thầy của bà đã sáng lập. Ngoài giáo phái này ra đó, thì còn có giáo phái Đức Chúa Trời Giao Ước Mới Về Lễ Vượt Qua, do chính vợ của An Thương Hồng và ba đứa con ruột của ông á là điều hành. Thì đó vì tranh chấp các quyền lực và bất đồng về các cái quyền lực mà từ một tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời đã lập ra thành đó là hai hội thánh khác nhau. Và hai hội thánh này đó được xem là gì? Không đợi trời chung. Là vì những lý do, thứ nhất đó, là tranh giành cái quyền lực lãnh đạo, và thứ hai đó, một bên đó là vợ chính thức và một bên đó là vợ không có hợp pháp. Và điều đó, đó nó tạo ra rất nhiều các bất ổn trong là hai hội thống này. Thì đó là những lý do mà tại Hàn Quốc, Hiệp hội Tin Lành Quốc gia của nước này đó xem đây là một phái tà đạo, và liệt đó vào trong một trong những cái nhóm nguy hiểm đến niềm tin của những người theo Tin Lành Giáo Chánh Thống, cũng như là những người tin theo Công Giáo trên toàn cầu. Vấn đề mà luật pháp Việt Nam nghiêm cấm và báo giới Việt Nam á, lần lượt từ truyền hình cho đến báo chí đưa tin đầu tháng 4 cho đến giữa tháng 4 năm 2018 á, không phải là nằm ở vấn đề này. Vấn đề ở chỗ đó là do tin theo cách truyền đạo của hai hội thánh này, rất nhiều người đó đã trở thành những con nai tơ, bị lừa đảo, tiền mất tật mang, gia đình ly tán và rất nhiều các xáo trộn. Cho nên đó, nhà nước Việt Nam xem đây là một loại tà đạo nguy hiểm và nghiêm cấm truyền bá dưới các hình thức khác nhau. Cho nên trong thời gian mấy ngày vừa qua, chúng ta thấy báo chí lần lượt đưa tin, các trường đại học ra những thông báo để giúp cho các sinh viên không dướng vào cái bẫy của hội thánh này. Cho nên là Phật tử đó, thì chúng ta hết sức cảnh giác. Nếu thấy những cái dấu hiệu lạ, con cháu mình không thắp hương thờ ông bà cha mẹ, không thờ Phật nữa, khi nhắc nhở đến đó, thì xem cha mẹ đó như là ma quỷ nói, rồi không ăn thực phẩm thờ cúng ông bà ở trên bàn thờ, thì chúng ta có thể là đặt ra cái nghi vấn rằng là con em của quý vị đó là bị dướng vào cái bẫy của loại tà đạo này. Thì hãy dẫn con cháu đến các chùa, gặp các thầy, các sư cô chủ trì nhờ tư vấn, để không để cho tình trạng đó trở nên quá nghiêm trọng. Thì đó là lý do mà tại Việt Nam nghiêm cấm đạo này, và đạo này ngay tại xuất phát tại Hàn Quốc nhưng bị xem là tà đạo là vì thế.
Dạ thưa thầy, như vừa rồi cái kiến giải của thầy cho chúng ta thấy là cái lý do tại sao mà hội thánh của Đức Chúa Trời lại bị coi là tà đạo, và cũng như là tại sao mà nhà nước Việt Nam có cái nghiêm cấm, bởi vì có những cái hậu quả nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống cá nhân cũng như là gia đình của những người mà tin theo những cái phương cách của hội thánh này. Nhân dịp đây chúng con cũng xin thầy là cho chúng con biết thêm về cái chữ tà đạo, thì ngược lại thì cái chữ chánh đạo là như thế nào. Bởi vì như chúng ta nói ngay từ đầu thì tôn giáo và tín ngưỡng thì mỗi người đều có cái nhu cầu là phải có một cái niềm tin nào đó. Và khi mỗi một con người mà muốn có cái xu hướng đi tìm một cái niềm tin nào đó, thì mình làm sao mình phân biệt được là mình đang theo đúng một cái cái tôn giáo đó là một cái chánh đạo để mình được trở nên tốt hơn, hay là tà đạo mà mình không biết, mình bị lầm lẫn, mình sẽ nó rất là nguy hiểm. Thì nhân đây là thầy cũng cho chúng con xin cái ý kiến là theo như quan điểm của thầy thì chánh đạo thì nó có những cái tiêu chí gì để chúng con mọi người có thể nhận ra.
Chánh đạo trong đạo Phật đó, gọi là Samma Magga, là nền tảng mà bất kỳ ai đi trên nó đó thì từ người khổ đau được hạnh phúc, từ người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân ấy, trở thành là bậc giác ngộ toàn mãn. Cho nên chánh đạo được Đức Phật sáng lập đó còn được gọi là thánh đạo Ariya Magga, tức là con đường mà bất kỳ ai đi theo đó, đúng phương pháp, nỗ lực đúng cách, thì đến năm tháng ngày giờ theo luật nhân quả đó, thì người đó đó sẽ vẫy tay chào với kiếp phàm và trở thành là thánh nhân. Để xác định đâu là chánh đạo và đâu là tà đạo đó, thì mỗi tôn giáo có tiêu chí rất là khác nhau, và luật pháp ở mọi quốc gia đó cũng có tiêu chí rất là khác nhau. Ở đây tôi chỉ nói quan điểm của đạo Phật thôi. Thì Đức Phật nói rằng là bất kỳ ai và người tổ chức truyền bá tôn giáo nào không đi theo con đường trung đạo, còn được gọi là chánh đạo với 8 yếu tố, thì đều liệt vào nhóm tà đạo. Thì đây là một cái định nghĩa khá rộng và nó chạm đến rất nhiều các tôn giáo cấp thế giới, cấp quốc gia và những cái phong trào tôn giáo mới. Ở đây tôi chỉ nói rằng là quan điểm của đạo Phật là thế. Thì như vậy thì bất cứ một tôn giáo nào theo định nghĩa đó không giúp cho tín đồ có được chánh tri kiến, tức là tầm nhìn chân chính về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, thì được liệt vào là tà đạo. Hoặc là tôn giáo nào không giúp đỡ cho tín đồ của mình có được chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau, tư duy để thoát ra khỏi và được hạnh phúc, thì được xem là tà đạo. Tương tự về phương diện đạo đức, bất kỳ một tôn giáo nào không dạy người ta nói những lời chân chính, rồi hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức, thì vẫn được liệt vào tà đạo. Để hỗ trợ thêm con đường chánh đạo đó, thì về góc độ làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, Đức Phật còn dạy hai yếu tố chân chính khác, đó là chánh niệm, tức là làm chủ phản ứng tâm ý và hành vi trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tịnh, thức và ngủ trên nền tảng bây giờ và tại đây. Rồi trên nền tảng đó, đó tiếp tục đi sâu vào thiền để gọi là giải phóng toàn bộ các căng thẳng, phiền não, nỗi khổ, niềm đau và đạt được an vui hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Thì bất kỳ ai sống và thực tập theo 8 yếu tố chân chánh nêu trên đó được xem là đang đi trên chánh đạo. Còn nếu mà không đi trên 8 yếu tố đó, ngược lại với 8 yếu tố đó, thì được liệt là vào nhóm tà đạo. Như vậy định nghĩa này nó rất rộng và nó bao gồm rất nhiều các tôn giáo mà không phù hợp với định nghĩa nêu trên.
Thưa thầy, đứng về cái phương diện mà nhận thức và hành vi, thì chúng ta thấy là vừa rồi thì những hành vi mà hội Đức Thánh Chúa Trời này á, mà rủ rê và bắt những người mà đi theo á, phải làm, thí dụ như là uống nước màu đỏ nè, rồi uống một cái nước loại nước màu đỏ, rồi khi đó thì người ta nói cái gì mình cũng nghe hết, tức là cái người truyền đạo á, nói gì làm theo, mà cha mẹ nói như thế nói thì lại không nghe, nói là ma quỷ nói, rồi thậm chí còn đập bàn thờ tổ tiên, là cái chuyện mà mình thấy là cái văn hóa và cái truyền thống người Việt Nam mình rất là tối kỵ cái chuyện này, rồi lại không được ăn những cái đồ thờ cúng. Thì xin thầy cho chúng con biết thầy đánh giá sao về cái điều này, và đặc biệt với quan điểm của đạo Phật mình thì như thế nào?
Chứ nhất á, chúng ta phải nhận thấy rằng là không riêng vì nhóm tà đạo này, tất cả các tôn giáo có gốc rễ từ Công giáo La Mã đều chủ trương ăn bánh thánh và uống nước thánh. Và cái sự tích đó được mô tả trong Kinh Thánh Tăng Ước phần Gioan 6 dòng 6 51 đến 58. Thì trong đây đó Chúa Giêsu Kitô đó nói với những người Do Thái rằng tôi là bánh hàng sống từ trên trời xuống. Ai ăn bánh này đó thì sẽ được sống muôn đời. Ai ăn thịt và uống máu của tôi đó thì sẽ được sống muôn đời. Và tôi sẽ cho người ấy được sống lại vào ngày sau hết. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi sẽ ở trong người đó vĩnh viễn. Thì đó là đoạn Kinh Thánh Gioan thuộc Tân Ước của Thiên Chúa Giáo La Mã. Thì dựa vào lời kinh này đó, thì những cái trường phái tà đạo có gốc rễ từ đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Anh Giáo hay là đạo Chánh Thống Giáo đều gọi là có cái tập tục là cho ăn bánh thánh và cho uống nước thánh. Thì nhóm tà đạo này đó dùng cái loại nước lạ hơn các cái loại tôn giáo khác, đó là nước màu đỏ, để nó có cái màu giống như là máu và làm cho người ta có cảm giác rằng là tôi đang trực tiếp uống máu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Như vậy nó còn chánh thống hơn là các cái trường phái tôn giáo mà từ đó tà đạo này phát sinh, tức là đạo Công Giáo và đạo Tin Lành. Thì đây là một cái chiêu thuật. Còn về bản chất đó, ở trong cái loại nước đỏ mà báo chí trong thời gian qua đưa tin đó, là có các cái loại hóa chất gì khi mà uống vào làm cho con người ta mất đi cái phản ứng sáng suốt của tâm thức hay không đó, thì phải đòi hỏi đến các cái kiểm nghiệm y khoa thì mới có thể kết luận được. Còn theo tôi đó thì đây là một cái chiêu tâm lý làm cho nó ra hình máu, mà ở phương Tây thì người ta thường lấy là rượu van hay là rượu nho có cái màu đỏ đỏ để tượng trưng cho máu của Chúa Giêsu. Thì bằng cách này đó nó làm cho người ta là tin vào nhóm đó rất là mạnh. Luôn tiện đây thì tôi cũng xin nói thêm đó là về tính lý của tà đạo này, thì họ còn dựa vào một số cái yếu tố tâm lý rất là ăn khách. Chẳng hạn như họ dựa vào cái kinh thánh ở Côrintô 1:11 dòng 1 đến dòng 16, thì họ cho rằng đó là ngày xưa đó Chúa Giêsu Kitô là truyền đạo đó là bắt các phụ nữ trùm khăn ở trên đầu lúc cầu nguyện. Và cái đó tập tục đó thì lấy từ trong cái phần kinh thánh cũ. Thì bây giờ đó ông á là yêu cầu quần chúng làm cái công việc này để cho người ta có cảm giác rằng là ông chính là người phục hồi lại gọi là đạo của Chúa Giêsu Kitô một cách truyền thống nhất. Còn Vatican La Mã hay là các giáo phái tách ra từ Vatican này đó thì không phải là truyền một hình thức đó là chánh thống của đạo Chúa Giêsu Kitô. Ngoài ra thì ông còn chủ trương gọi là lễ báp têm được xem như là cái bước đầu để được cứu rỗi bởi Chúa. Thì trong cái phần này đó thì ông đã tự xưng rằng đó là nhân danh Đức Chúa Cha tức là Giê-hô-va, rồi Đức Chúa Con là Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Linh tức là chính ông là An Thương Hồng. Thì đây là một cái chiêu tâm lý mà thì bên Công Giáo La Mã thì ta có là nhất thể tam thần là Đức Chúa Cha ở trên trời, rồi Đấng Chúa Con là người đó là lập ra đạo Thiên Chúa ở trên quả địa cầu và Chúa Thánh Linh. Thì bây giờ đó, ông thay thế cái khái niệm Chúa Thánh Linh bằng chính ông, thì lúc đó người ta mới tin rằng là ông ấy là hóa thân thứ hai của Chúa Giêsu Kitô nói theo ngôn ngữ của đạo Phật. Còn trong kinh thánh bản dịch tiếng Anh thì gọi là The Second Coming of the Jesus Christ, đó là lần đến thứ hai của Chúa Giêsu Kitô, tức là lần để cứu rỗi toàn bộ linh hồn của những con chiên trong đàn trên toàn quả địa cầu này. Thì ông dựa vào cái tiêu chí đó là ông đã thuyết phục rất nhiều người và làm cho người ta đó là tin theo, và người ta đã trở thành tín đồ của giáo phái này. Điều thứ ba nữa đó thì ông dựa vào trong kinh thánh, đặc biệt là Cựu Ước, thì ông cho rằng đó là Chúa tồn tại khắp mọi nơi, do vậy không nên tạo hình tượng Chúa, thờ hình tượng Chúa, dầu là cây thập giá hay là tượng Chúa hay là hình ảnh Chúa. Cho nên đó, ông yêu cầu tất cả các tín đồ phải xóa đi hết tất cả bàn thờ ông bà tổ tiên cha mẹ, rồi á dẹp luôn tất cả các bàn thờ của các tôn giáo khác mà trước đó đó những tín đồ đổi đạo mới này đó là phụng thờ. Đó, ông dựa vào trong kinh thánh mà đó. Thì thực ra đó đây không phải là cái điều mới mẻ, ngay cả trong đạo Công Giáo La Mã trước Công đồng Vatican II, tức là trước năm 1962 trở về trước á, thì vẫn bị cấm thờ bàn thờ ông bà tổ tiên, rồi cũng cấm không cho ăn thực phẩm cúng ông bà tổ tiên vì xem ông bà tổ tiên sau khi chết đã trở thành ma quỷ và chỉ thờ một là thượng đế duy nhất thôi, là Đấng Chúa Cha ở trên trời và Đấng Chúa Con tức là Chúa Giêsu Kitô. Nói chung là các giáo phái có nguồn gốc từ đạo Do Thái, bao gồm đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Chánh thống, đạo Anh giáo, đều có cái quan điểm tương tự. Nhưng mà trong các tôn giáo đó đó thì đạo Công giáo đã có những cái cải cách sau năm 1962. Nhưng mà tại Việt Nam đó phải mất thêm mấy thập niên nữa, mặc dù đã có cái lệnh ban hành như thế, mất mấy thập niên thì việc cho phép là thắp hương trên bàn thờ thờ ông bà tổ tiên đó mới được thực hiện. Là bởi vì đó, tại châu Á sau nhiều thế kỷ truyền đạo đó thì cái số lượng tín đồ của Công giáo đó là không hơn 5% đó. Trước cái cộng đồng Vatican II, từ đó người ta mới thay đổi chính sách là cho phép thờ ông bà tổ tiên, vốn là yếu tố rất thiêng liêng ở trong là các tôn giáo tại châu Á đối với cộng đồng của châu Á, bao gồm cộng đồng Phật giáo, cộng đồng Bà La Môn giáo ở tại Ấn Độ, rồi cộng đồng Lão giáo và Nho giáo ở tại Trung Hoa, hoặc là cộng đồng Thần đạo ở tại Nhật Bản đó, thì hoặc là cái cộng đồng đạo Sa môn ở tại Hàn Quốc, đều là những tôn giáo có gốc rễ và gắn kết với việc thờ ông bà tổ tiên. Như vậy là cái sự thay đổi của cộng đồng Vatican II đó, là từ năm 1962 đó, là một sự cải cách từ phía giáo hội thôi. Còn về bản chất ở trong Kinh Thánh Cựu Ước là người ta vẫn cấm những thứ này. Như vậy đó, dựa vào Kinh Thánh Cựu Ước và nỗ lực muốn phục hồi lại Kinh Thánh Cựu Ước, cho nên đó, ông An Thương Hồng khi lập ra Hội Thánh Đất của Đức Chúa Trời đó đã cấm không được gọi là thờ ông bà tổ tiên. Và đây là một đạo lý mà đứng từ góc độ Phật giáo rất là phản cảm. Là bởi vì theo Đức Phật đó, có bốn trọng ân: ơn cha mẹ khai sinh cho chúng ta sự sống với tư cách là con người. Cho nên là thay vì là cảm ơn người A, người B, người C, các năng lực siêu nhiên, thì Đức Phật kêu gọi chúng ta hãy trực tiếp đền ơn trên nền tảng biết ơn cha mẹ. Vì nếu không có cha mẹ, chúng ta đã có thể sinh ra với tư cách là một con vật nào đó. Nỗi khổ đau đó là rất lớn. Và do vậy ở trong kinh đó, Đức Phật thường đưa ra cái ví dụ giống như là ở biển khơi, trải qua cả 1.000 năm lên lên ở trên biển nước, rồi có một cái bọng cây, con rùa tình cờ đó là bám được vào trong bọng cây đó, rồi bọng cây này được tấp vào bờ, con rùa đó với tư cách là loài lưỡng cư có cơ hội là tiếp tục sống ở trên bờ. Cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy về cái tình trạng hy hữu rất là hiếm có của con rùa đã được lên trên bờ. Và Đức Phật đó cũng như thế, khi làm thân phận con người được sinh ra từ cha mẹ là rất quý, cho nên chúng ta không nên tự tử, không nên chà đạp sức khỏe này để tôn trọng cái ơn nghĩa mà cha mẹ đã sinh ra. Và ba ân đức còn lại đó, đó là ơn thầy cô giáo và sư trưởng truyền trao tri thức và đạo đức chân lý, rồi ơn quốc gia, nhờ đó mà chúng ta có độc lập chủ quyền của dân tộc, phát triển mọi phương diện kinh tế và xã hội, rồi ơn đồng loại đã làm các lĩnh vực lao động tay chân, lao động trí óc, nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có được các giá trị giao hoán ở trong đời. Thì đó là học thuyết bốn trọng ân. Thì đây là học thuyết mà các Phật tử tại gia nên nhớ làm lòng. Cho nên khi quy y đó thì tôi thường nhắc các Phật tử tại chùa Giác Ngộ đó, là trong nhà đó chỉ nên có hai bàn thờ. Thứ nhất đó là thờ Phật, Bồ Tát để học hỏi các phẩm chất cao quý và trí tuệ của các ngài và trở thành các ngài trong tương lai. Thứ hai đó là thờ ông bà, cha mẹ, tổ tiên để uống nước nhớ nguồn về đạo lý chữ hiếu, và theo đó con cháu chúng ta bắt chước tấm gương hiếu kính của mình để trở nên là người có đạo lý. Đó là những điều mà Đạo Phật đã dạy. Rất mong quý vị tiếp tục dẫn dắt con cháu của mình giữ được cái đạo lý truyền thống đó, để hạnh phúc gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác đó được là đảm bảo và an vui.
Kính thưa Thầy, như vừa rồi thì Thầy đã phân tích cho chúng con thấy rất là rõ về những cái ảnh hưởng tiêu cực đến những cái hành vi hay là những cái quan điểm, những cái cách làm mà nó đi ngược lại với cái đạo lý, rồi đến những cái truyền thống và những cái gọi là nhân văn của con người trước giờ chúng ta vẫn hằng theo. Thì đó là một cách để chúng ta nhận diện được như thế nào là tà đạo và chánh đạo. Bây giờ thì chúng con có xin thầy cho một ý kiến, nó liên quan đến không chỉ là hành vi không, mà nó liên quan đến cái vấn đề thiết thân đến mọi người nữa. Đó là vấn đề tài chính, vấn đề thu nhập của mỗi người. Thì cũng theo một số nạn nhân đã từng tham gia và cơ quan chức năng ở một số tỉnh, thành phố như là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng v.v. thì chúng ta biết được cái nguồn tin là mỗi cuối tuần á, thì tín đồ của cái giáo phái này, của cái hội thánh này á, là phải tham gia một cái lễ gọi là lễ Sa-bát và dâng lễ bằng 10% thu nhập. Tức là mình dâng lễ phải theo cái thu nhập của mình, 10% thu nhập. Và có một số ý kiến lại thấy rằng là nó giống như cái hình thức giống như là mình đi bán hàng đa cấp vậy đó. Tức là mình phải có cái thu nhập rồi mình kê khai rồi mình nạp vào đó là 10%. Thì thưa thầy, như vậy thì theo như cái kinh nghiệm của thầy, thấy là có cái nào giờ có cái tín ngưỡng hay tôn giáo nào mà bắt người ta phải làm như vậy không? Và trong đạo Phật của chúng ta thì có cái hình thức gọi là cúng dường. Thì như vậy thì thầy có thể cắt nghĩa và dạy cho chúng con là như vậy thì nó khác nhau như thế nào? Và cái ý nghĩa của cái việc làm này và cái việc ý nghĩa của việc cúng dường thì nó khác như thế nào, và nó có cái gì nó bắt buộc người khác hay là nó làm cho người khác bị cảm thấy gò bó như vậy hay không? Dạ thưa thầy.
Trong câu hỏi của chị Ngọc thì có hai vấn đề có liên hệ nhau. Thứ nhất là lễ Sa-bát của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Thì ông Thương An Hồng đó rất là khéo léo trở về với Kinh Thánh Cụ Ước, đặc biệt là trong chương Sáng Thế Ký 1-2 là dòng 1. Thì ở đây đó nó cũng đồng với Kinh Thánh Tăng Ước của Mác phần 16 dòng số 9. Thì cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều nhắc đến lễ Sa-bát diễn ra vào ngày thứ bảy. Đang ghi đó, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Chánh Thống Giáo và Anh Giáo lại diễn ra vào ngày Chủ Nhật. Thì đó là cái bất đồng rất là lớn. Cho nên ông mới lấy cái đó là một cái lý do cho thấy rằng là ông là cái người quay trở về với cái gốc rễ. Đang ghi đó, các hội thánh khác đó, được xem là chính thống đó, lại làm không đúng như thế. Thì đó là cái cách mà là giúp cho người ta tin vào những cái tính lý cuồng tín và rất là nguy hại do ông lập ra. Thì về bản chất đó, thì lễ Sa-bát là lễ thờ phượng giữa Đức Chúa Trời với các người dân thờ phượng Chúa Trời theo niềm tin của người Do Thái giáo, mà sau này đạo Công giáo và các đạo xuất phát từ Công giáo đó đều giữ lại cái truyền thống đó. Ông cho rằng đó là Chúa Giê-xu đó không sanh ra vào ngày 24 tháng 12 dương lịch. Và ông chứng minh rằng đó, thực ra đó là cái ngày thờ thần mặt trời. Cho nên đó là tuyệt đối không thờ phượng, không ăn mừng vào cái ngày gọi là Giáng sinh. Và điều này tôi cũng làm cho rất nhiều tín đồ gọi là sau khi đọc những cái bằng chứng về văn bản học đó, người ta bắt đầu tin rất là nhiều vào những gì mà ông truyền bá. Vấn đề thứ hai đó là việc đóng thuế tôn giáo. Thì trong tiếng Anh nó gọi là church tax, hoặc thỉnh thoảng như ở Đức người ta gọi là thuế tín ngưỡng, Kirche tax. Thì thuế này đó là đối với nhiều quốc gia ở tại châu Âu được xem là thuế bắt buộc đối với các tín đồ đi theo Tin Lành, và một số nơi đó là đi theo gọi là Công giáo La Mã. Thì mỗi quốc gia nó có cái mức độ đóng thuế khác nhau. Chẳng hạn như là ở Áo thì tất cả các tín đồ phải đóng thuế 1,1% lệ tức thu nhập hàng tháng của mình cho giáo hội. Và đến cuối tháng đó là tự động cái tiền thuế đó chuyển vào tài khoản của giáo hội ở tại nước đó. Tương tự thì ở tại Đan Mạch thì việc đóng thuế đó là lên tới 1,5%. Ở tại Finland thì đóng thuế 1,4%, ở Ý thì đóng thuế là 0,8%, và riêng ở tại Đức thì nó có một cái quy định được cải cách từ cái thời của Hitler. Và Hitler là cái ông mà đã đưa ra cái thuế rất là gắt gao này đối với những người theo đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa ở tại Đức đó. Thì nó ví dụ như là một tháng một người nào đó hưởng được tiền lương là 50.000 euro hay là trên một năm đi nha, thì thuế mà người đó phải đóng về phương diện lệ tức đó là 20%, tức là đóng 10.000 euro trên 50.000. Đó là con số đóng thuế đó, rất là cao. Ngoài cái thuế mà người dân đóng cho chính phủ đó, thì người dân còn phải đóng 8-9% của cái thuế đóng cho nhà nước. Như vậy đó, lương nếu là 50.000 euro thì phải đóng là gì? 10.800-10.900 euro. Thì bằng cách này đó, giáo hội của Thiên Chúa Giáo và giáo hội Tin Lành ở châu Âu, nói chung là phương Tây đó, có một cái nguồn kinh phí rất là lớn trên toàn cầu. Cho nên cái số tiền đó trang trải cho các hoạt động của hội thánh và giúp cho việc mở mang cũng như là tu bổ, duy trì, rồi phát triển các cái hoạt động, bao gồm hoạt động giáo dục, hoạt động tôn giáo, hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, và thậm chí bao gồm luôn cả hoạt động chính trị. Và đó là cái sức mạnh của các tôn giáo ở phương Tây. Và bằng cách này đó, riêng đó là ở tại Đức thôi, vào năm 2010, cái tiền đóng thế cho giáo hội đó mà người dân nước Đức, mấy chục triệu dân đó, đã lên tới 9.2 tỷ euro. Đó là con số khá lớn, chứ là trong năm 2010 thôi đó, chúng ta thấy đây như thế. Còn riêng ở tại Úc á, giáo hội của Công giáo Vatican ở tại Úc á, thì cái số tiền mà giáo hội này có được á là 30 tỷ gọi là Mỹ kim. Con số đó không phải là nhỏ. Đang khi ở đây nó chỉ có gọi là chưa đầy 30 triệu dân. Chưa đầy 30 triệu dân mà cái số tiền mà giáo hội của Thiên Chúa Giáo đã là 30 tỷ Mỹ kim, rất là lớn. Đặc biệt đó là nước đa tôn giáo, ngoài Thiên Chúa Giáo ra còn có Tin Lành giáo, rồi Phật giáo chiếm 10% và nhiều cái tôn giáo khác nữa. Thì nói như thế để chúng ta thấy là các tôn giáo phương Tây, bao gồm Thiên Chúa Giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, thì giáo dân á là bị yêu cầu phải đóng thế để tạo ra cái các hoạt động của hội thánh. Thì tôi nghĩ là ở một phương diện nào đó đó, thì việc yêu cầu giáo dân của họ đóng thuế là thích hợp thôi. Còn Phật giáo đó thì chủ trương tùy hỷ công đức. Nhà chùa thì có một cái thùng phước sương ở trên chánh điện, hoặc là một vài nơi mà có thờ các tượng Phật, thì cái số lượng tiền mà quần chúng Phật tử tại gia dâng cúng vào mỗi nửa tháng một lần đó khui ra, đảm bảo quý vị đó, nếu nó không phải là chùa thuộc di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hay là cấp tỉnh thành đó, thì phần lớn số tiền đó chưa đủ để trang trải cho sinh hoạt quý tại chùa, bao gồm là tiền điện nước, tiền thức ăn thức uống, nói chi là tiền bảo hiểm y tế cho tăng ni là hầu như là không có chùa nào có. Cho đến 1-2 năm gần đây đó thì có một vài tổ chức Phật giáo là phát tâm cúng bảo hiểm y tế cho tăng ni thôi, chứ còn trước đây là hoàn toàn không có. Và các tu sĩ Phật giáo là hoàn toàn không có lương bổng như là linh mục ở trong đạo Thiên Chúa là hưởng lương đàng hoàng từ hội thánh, rồi sau khi về hưu là tiếp tục được lương hưu, không phải lo lắng cái gì hết. Mọi trang trải về sự sống, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, sức khỏe, cho đến việc chôn cất đều do hội thánh lo hết. Thì do đó là họ lấy từ cái nguồn là đóng thuế của giáo dân. Như vậy là so đạo Phật với các tôn giáo ở phương Tây đó, thì Phật giáo thua kém hơn về cái nguồn tài chính. Đó là lý do tại sao Phật giáo là một nền tôn giáo minh triết và đạo đức sâu sắc, được Đức Phật khám phá và phát minh, truyền bá hòa bình khắp trên thế giới, mà số lượng tín đồ đi theo đó, theo Wikipedia thì khoảng là 450.000 người thôi, và trên thực tế có thể lên đến là 450 triệu, có thực tế có thể lên đến là 800 triệu người, tức là vẫn thua đạo Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, vân vân, là bởi vì chúng ta không có đóng thuế. Như vậy nếu so với cái mức độ đóng thuế ở các nước phương Tây áp dụng cho tín đồ của Tin Lành, thì việc hội thánh của Đức Chúa Trời vốn được xem là một nhóm tà đạo đấy, là cao hơn rất là nhiều lần, 10% lợi tức thu nhập. Và đăng ký đó, những nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thì cái tiền lương của người dân rất là thấp. Nhưng mà vì người ta tin rằng là việc đóng góp tiền này, 10% này đó, cho vào hội thánh đó, thì họ có cơ hội đó được tái sinh về thiên đường sau khi chết. Thì đó là một cái việc mà giống như người ta đầu tư tài khoản phước báo vào cái việc đó để được sinh thiên đường, thì người ta nghĩ rằng là nó đâu mất mát đi đâu đâu. Cho nên 10% mặc dù con số đó là rất lớn, lớn gấp 8 lần cho đến 10 lần so với gọi là người dân của châu Âu, mà nhiều người vẫn không hề biết. cứ nai lưng ra mà làm, rồi bỏ tiền ra mà đóng góp cho cái nhóm tà đạo này. Còn cái tiền đó đi về đâu, sử dụng cho mục đích gì thì phần lớn người ta không biết đến. Thì đó là điều mà những người đi theo đạo hoặc là chuẩn bị đi theo cái tà đạo này đó cần phải gọi là suy nghĩ cho thật kỹ. Như về báo chí và truyền hình Việt Nam đưa tin đó, những người là đại diện cho nhóm tà đạo Đức Chúa Trời này đó tại Việt Nam đó có gốc rễ là nghiện ma túy, và những cái cậu thanh niên là du thủ du thực nghiện ma túy như thế đó, sử dụng cái nguồn tiền đóng 10% của rất nhiều người trong suốt 11 năm qua, từ năm 2007 đến 2018, sử dụng cho mục đích gì thì có trời mà biết. Như vậy, theo các nhóm tà đạo nói riêng và tất cả các tôn giáo nói chung, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở niềm tin đơn thuần và có cái khả năng rơi vào niềm tin mù quáng thì cái rủi ro đó trở nên rất là cao. Còn đang khi Đức Phật dạy đó thì chúng ta phải dùng lý trí đánh giá, phân tích, và chỉ khi nào chúng ta thấy là việc làm theo điều đó có lợi ích cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai thì chúng ta mới làm, chứ không phải vì nó được nêu ra ở trong kinh điển của tôn giáo A, tôn giáo B, tôn giáo C, rồi đã được những vị truyền đạo A, truyền đạo B, đạo C có uy tín, đông tín đồ nói là mình đi theo, là mình tin. Đạo Phật không khích lại như thế, mà phải dùng lý trí để tránh những rủi ro bị lừa gạt. Vì trong tôn giáo, lừa gạt diễn ra dễ dàng hơn là tất cả các tổ chức xã hội và dân sự. Là bởi vì người ta có cái niềm tin thiêng liêng mà vào Chúa Trời, vào thần linh, vào những điều cao quý, cho nên cái tiền người ta bỏ ra bao nhiêu ta cũng không tiếc. Đó là điều mà dễ dàng dẫn đến những cái cạm bẫy và bị mắc lừa.
Kính thưa Thầy, như vậy thì chúng ta thấy cái niềm tin nó sẽ dễ dẫn đến những cái việc mà nó ảnh hưởng không tốt đến ngay cả vấn đề đời sống vật chất của con người. Và bên cạnh, có thể là cũng vì những cái lý do đó mà rất là nhiều những tôn giáo, đặc biệt là những tôn giáo mới, thì cũng mong muốn là mở những cái địa bàn hoạt động rồi thu nạp thêm tín đồ. Và theo những cái người mà đã tham gia vào tà đạo hội thánh của Đức Chúa Trời cho biết, thì họ rao giảng rằng nếu mà ai mà kết nạp được càng nhiều thành viên thì sẽ càng được hưởng phúc dày. Thì thưa Thầy, như vậy thì Thầy có thể chia sẻ cho chúng con biết là Phật giáo và các tôn giáo chính khác thì có hứa hẹn như vậy không? Có hứa hẹn là mình phải mở rộng địa bàn hoạt động, rồi phải thu nạp thêm nhiều thành viên vân vân. Dạ, xin Thầy chia sẻ cho chúng con ạ.
Tôi thì không muốn nhận xét liên hệ đến các tôn giáo khác, vì nó rất dễ bị hiểu lầm. Thực tế đó thì phần lớn các tôn giáo đều có cái lời tuyên bố đó. Ở trong kinh thánh này hay kinh thánh nọ, tôi không muốn nói kinh thánh của tôn giáo nào, mà phần lớn đều có khuynh hướng như vậy. Và do vậy khi hội thánh của Đức Chúa Trời, cái nhóm tà đạo có gốc rễ từ Hàn Quốc á, thì cũng có cái cách ru ngủ tương tự thôi. Và điều đó nó rễ đánh vào cái tâm lý là thiện chí của mọi người. Ai cũng muốn rằng là mình trở thành người tốt mà, giúp cho một cái người từ phàm mà được tái sanh về hưởng nhan Đức Chúa ở trên thiên đường, thế thì còn gì tốt cho bạn. Và làm được nhiều cái đối tượng, nhiều số lượng người như thế thì mình cũng được hưởng phước. Là mình giúp cho người khác về được thiên quốc thì mình cũng được về thiên quốc thôi. Thì bằng cái cách này đó, rất nhiều người đi theo các tôn giáo. Và người ta đã lăn xả làm việc một cách không mệt mỏi để truyền bá các tôn giáo này. Thì trong các tôn giáo phương Tây đó, phải nói các giáo phái Tin Lành, dù là giáo phái chánh thống hay là giáo phái tà đạo, hiện nay thì các hội thánh Tin Lành thì có khoảng 500 hội thánh khác nhau trên toàn cầu. Đó là tôn giáo có nhiều cái hội thánh phân hóa nhất. Thì các hội thánh đó đều có cái cách là rao giảng là gần giống nhau, đó là kêu gọi mọi người làm thế nào đó để khuyến dụ người khác bỏ tôn giáo gốc đi theo đạo của mình. Họ có thể đến các cái khu phố đi bộ nè, các cái khu chợ siêu thị nè, rồi các công viên, các trường học, rồi những nơi mà người ta là đang thể hiện cái nỗi khổ niềm đau đó, thì các nhóm giáo phái mà nhất là nhóm cực đoan tà đạo đó, họ sẵn sàng đến tiếp cận để vận động khích lệ với người đó, là hướng dẫn người đó tạo điều kiện cho người đó được đến nhà thờ, là được học hỏi, là được rao giảng, là được dẫn dắt, được giúp đỡ. Thì từ cái nỗi khổ niềm đau cô đơn hoặc là thiếu hiểu biết, thiếu tìm hiểu đó, thì rất nhiều người ta cảm phục cái tấm lòng cao quý của những người đi rao giảng tôn giáo này, cho nên người ta tình nguyện trở thành là tín đồ theo. Thì hội thánh của Đức Chúa Trời cũng làm theo cái phương pháp đó, và đó là cái cách để thu hút quần chúng. Phật giáo thì có học thuyết là gì? Là phổ độ quần sinh. Tức là làm thế nào đó chia sẻ chân lý Phật, đạo đức Phật và hạnh phúc Phật trên nền tảng của hòa bình đến cho nhiều đối tượng hơn, bao gồm con người trên quả địa cầu này và các loài động vật có tỉnh thức, và góp phần là mang lại cái sự an bình cho thế giới thực vật. Bởi vì khi con người có lòng từ bi trọn vẹn với các loài động vật và thảo mộc đó, thì lúc đó các hình thức tàn phá sẽ không còn nữa. Như vậy về bản chất tôn giáo, dù là đạo nhất thần, đạo đa thần hay là đạo vô thần như là đạo Phật, thì chúng ta thấy rất rõ tôn giáo đó cũng khích lệ mọi người đi truyền bá, chia sẻ chân lý mà mình tiếp nhận được với những người thân, bạn bè, làng xóm, rồi những đối tác, những người làm việc dưới trướng, rồi những người yêu quý mến mình. Thì đó là điều mà chúng ta chấp nhận được, và đó cũng là cái quyền tự do của con người được luật pháp bảo hộ. Tuy nhiên đó là cưỡng bức đổi đạo hoặc là làm phiền, là dẫn dắt đến một cái cách mà người ta buộc phải bỏ đạo gốc đi theo đạo của mình đó, thì đó là vi phạm hướng pháp ở phần lớn các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cho nên là nếu chúng ta thấy người thân của mình bị ru ngủ bởi nhóm tà đạo này, và những người đi truyền bá tà đạo đó người ta tìm mọi cách để làm phiền, thì quý vị hãy nên kịp thời báo với các cơ quan gọi là chính quyền, đặc biệt là công an ở địa phương, để tránh cái tình trạng con em quý vị đó từ bỏ đạo Phật trở thành đó là tín đồ của tà đạo này, đó là đánh mất tương lai hạnh phúc của các cháu thì rất là tội. Cho nên chúng ta hãy lưu ý việc đó, và mỗi người Phật tử hãy nên trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật, của đạo đức Phật đối với những người mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ. Và tôi thường khuyên đó là mỗi người một năm nên phát nguyện làm thế nào để giúp cho 6 người mà mình quen biết trở thành Phật tử, từ mê tín trở thành chánh tín, từ khổ đau trở thành hạnh phúc, từ hạnh phúc và trở thành chân nhân, trừ chân nhân đó thì hướng đến tìm là thánh nhân. Thì đó là cách mà chúng ta đã thể hiện lòng từ bi và truyền trao trí tuệ cho những người hữu duyên với mình.
Thưa thầy, một trong những cái luận điểm mà truyền đạo của Hội Thánh Đức Chúa Trời khi mà đi rao giảng để mà mở rộng cái địa bàn hoạt động và thu nạp thêm tín đồ, thì họ rao giảng rằng là về ngày tận thế, tức là nói đến cái vấn đề tận thế đó, nếu mà ai mà chịu theo đạo này, tức là Hội Thánh Đức Chúa Trời á, thì mới được Đức Chúa Trời cứu vớt. Thì thưa thầy, thầy chia sẻ cho chúng con cái quan điểm này ạ. Theo thầy nghĩ như thế nào?
Tất cả các tôn giáo có gốc rễ từ Abraham, bao gồm Do Thái giáo, Công giáo La Mã, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo và các cái giáo phái tà giáo xuất phát từ những cái giáo phái chánh giáo này, đều có học thuyết về ngày phán quyết cuối cùng. Tiếng Anh nó gọi là Last Judgment Day, hoặc là Final Judgment, hay là Day of Judgment, hoặc là Doomsday, tức là ngày hủy diệt, hay còn gọi là Day of the Lord, tức là ngày của Chúa. Thì những tôn giáo nêu trên đó nêu ra học thuyết này để nói về cái tầm quan trọng của Chúa giáng thế lần thứ hai. Trước anh nó gọi là gì? The Second Coming, gọi là Of God, nói chung chung như vậy. Hoặc là The Second Coming of Jesus Christ, tức là đến lần thứ hai của Chúa Giêsu Kitô trên quả địa cầu này. Thì đó là nó rơi vào cái ngày phán quyết cuối cùng. Để lúc đó đó Thượng Đế mới tách ra làm hai nhóm. Thứ nhất là con chiên ở trong đàn, thứ hai là con chiên ngoài đàn. Con chiên ở trong đàn thì được đưa về là thiên đường hưởng nhân Đức Chúa, còn con chiên ngoài đàn thì bị đọa xuống quả ngục, là chịu là trừng phạt đời đời kiếp kiếp. Thì đó là tính lý của các tôn giáo như tôi vừa nêu. Thì giáo phái tà đạo này đó là cũng dựa vào cái quan điểm đó nên lập ra một cái ngày tận thế ha, ngày tận thế. Thì An Thương Hồng, người sáng lập ra giáo phái này đó, qua đời vào năm 1985. Thì lúc đó đó là người ta dựa vào những cái quyển sách của ông để lại, cho rằng là ngày tận thế sẽ diễn ra vào năm 1988. Thì lúc đó đó bà Trường Cát Lệ là người là kế thừa cái giáo phái này, mới đưa ra cái học thuyết rằng là tận thế là đến gần nơi rồi. Nhưng mà từ năm gọi là 85 đến 88 thì chỉ có 3 năm thôi, hãy đếm ngược thời gian, nên là cố gắng bỏ tiền ra để làm phước, làm việc thiện, việc nghĩa, đóng góp cho hội thánh, đóng càng nhiều càng tốt, vì chỉ còn 3 năm nữa để sống thôi, tiền quý vị còn để làm gì. Thì bằng cách đó đó, hội thánh này đã thu được một cái khoản tiền đóng góp từ tín đồ phải nói là lớn khủng khiếp chưa từng có. Thì đó là cái chiêu về tôn giáo, mà người ta phải lấy cái học thuyết về tận thế để ru ngủ mọi người và làm cho người ta không còn tiếc nuối về tài sản nữa, sẵn sàng đóng góp thôi. Thì vào năm 1988 đó, có khoảng 144.000 người theo lời kêu gọi này đến một cái vùng núi mà tôi quên tên là ở Hàn Quốc, để họ mong rằng đó là the second coming of An Thương Hồng, tức là lần đến thứ hai của Chúa An Thương Hồng, tức là cái ông mà sáng lập ra tà đạo này. Nhưng mà ta chờ hoài không thấy đâu hết đó. Thì lúc đó bà Trường Cát Lệ là người là kế thừa cái trường phái này đó, mới lý giải một cách rất là khéo léo, vì năm 1988 cũng là năm mà Hàn Quốc tổ chức Olympic tại Seoul. Lúc đó thì bà mới lý giải qua tận thế thì chưa đến, vì Chúa còn cho phép chúng ta tiếp tục sống. Cho nên thay vì đó là bị tận thế kết thúc vào năm nay, chúng ta hãy ăn mừng chào đón Olympic năm 1988. Đó là một cái trò rất là tinh vi, rất là khéo léo. Thì giờ nói như vậy thì tín đồ ta làm hoan hỷ nữa, lẽ ra là mình phải chết rồi, bây giờ Chúa An Thương Hồng cho phép mình được sống nhiều hơn, thì còn cái gì không sướng cho bạn. Người ta là tiếp tục gọi là tạ ơn Chúa bằng cách là đóng góp tiền vào trong gọi là hội thánh này. Đây là những cái chiêu phải nói rằng là thuộc loại là gọi là siêu đấy, rất là siêu cấp. Và rất nhiều người trong đó có cả giới sinh viên và giáo viên gọi là tin vào Chúa của tà đạo này một cách cuồng tín đó, người ta sẵn sàng làm theo và chấp nhận, không hề đặt một vấn đề gì hết đó. Thì đó là cái cách mà người ta đã đưa ra ngày tận thế để khuyến dụ mọi người đi theo đạo. Chỉ còn vài ba năm thôi, đếm một thời gian đi, đếm từng năm, từng tháng, từng tuần, từng ngày, từng giờ, từng giây, để hãy làm những việc đáng làm. Và làm việc đáng làm là gì? Đi theo hội thánh này, đi theo tôn giáo này, rồi đóng góp cho tiền cho tôn giáo này, hội thánh này, và thực tế là chảy vào túi của những người chủ trương thôi. Thì đó là một cái chiêu lừa đảo và mà quần chúng phải hết sức cảnh báo. Tương tự, rất nhiều các hội thánh tin lành khác trên thế giới cũng đều chủ trương ngày tận thế, có khi thì nói năm 2000, có khi thì năm 2012, có khi thì năm này năm nọ. Mỗi một cái nhóm tà đạo hoặc là nhóm hội thánh ABC đó đều đưa ra học thuyết gọi là ngày tận thế khác nhau để kêu gọi quần chúng và đóng góp tiền và sẵn sàng cho cái chết, để đến cái ngày phán quyết đó đó được nằm vào trong cái nhóm lên thiên đường hưởng nhan Đức Chúa. Đó là cái điều mà về phương diện Phật giáo là chúng ta khó có thể chấp nhận được. Đạo Phật thì cho rằng là vũ trụ này đó diễn ra theo 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Hình thành, trụ là tồn tại, hoại tức là thay đổi, không còn sự sống của con người và loài động vật đó do bị hết oxy. Còn diệt đó là gì? Cái quả đi cầu đó do nóng quá, nó không còn oxy nữa, bắt đầu nó nóng đến độ nào đó thì nó vỡ tung ra trở thành các mẫu thiên thạch rơi tự do ở trong không trung. Như vậy nếu lấy học thuyết của Đức Phật về thành trụ hoại không của vũ trụ đó, thì mặt trăng đó đang ở trong giai đoạn thứ ba là giai đoạn hoại, chứ mặt trăng không còn oxy nữa. Nhưng mà từ thời điểm này cho đến lúc mặt trăng trở thành các mẫu thiên thạch đó, nó còn hàng tỷ năm chứ không phải là thời gian ngắn đâu. Còn quả địa cầu chúng ta đang sống đó, cho đến thời điểm này đó, nó khoảng là 4.6 tỷ năm, nó đang trong giai đoạn thứ hai là giai đoạn trụ. Từ giai đoạn thứ hai đến giai đoạn thứ ba đó là hoại, tức là giống như mặt trăng, cũng khoảng là dài tỷ năm. Rồi từ giai đoạn hoại như là mặt trăng cho đến trở thành mẫu thiên thạch đó, thì nó cũng phải là dài tỷ năm nữa. Cho nên cái thuyết tận thế mà nhiều người nói là hoàn toàn mê tín, phản khoa học và nó ngược hoàn toàn với quan điểm Phật giáo. Thì hiện nay thì trong một số giáo phái mê tín của Phật giáo đó, do vì không học Phật nữa đến chốn, người ta lập ra hội Lâm Hoa. À, cũng có một số người mê tín tin đó họ lên qua diễn ra vào năm 2000, tức là bắt chước các tôn giáo thuộc các giáo phái tà đạo có gốc rễ ở phương Tây. Ta lập ra, đang khi Đức Phật nói rằng là Phật Di Lặc sẽ ra đời trong tương lai. Mà cái ra đời trong tương lai đó là nó phải ra đời trong cái giai đoạn đó, là quả địa cầu này đó đã trở thành là các bảo thiên thạch, đúng không ạ? Thì nó còn đến vài tỷ năm chứ đâu phải là có vài chục năm hay vài năm đâu. Cho nên chúng ta là người Phật tử không nên tin mù quáng theo các học thuyết tận thế của các tôn giáo khác, bất luận là tôn giáo nào, để tránh cái tình trạng biến mình trở thành nạn nhân do thiếu hiểu biết.
À, thưa Thầy, bên cạnh cái luận điểm mà nói về ngày tận thế thì mình thấy nó còn xa vời, như Thầy nói là còn bao nhiêu tỷ năm nữa, thì một cái luận điểm mà họ lấy một những cái minh chứng mà cái thực tế gần nhất, một cái luận điểm mà để truyền đạo của cái Hội Thánh Đức Chúa Trời này, đó là họ dẫn chứng những cái con số rồi những cái tỷ lệ tai nạn bệnh tật của Việt Nam. Hiện tại bây giờ thì những cái con số này, tỷ lệ này của nước Việt Nam chúng ta thì hình như là nó chiếm hàng đầu khu vực và thế giới, cũng như là nhiều vấn đề khác về an sinh xã hội, bất ổn v.v. Họ lấy những vấn đề này ra để mà họ lôi kéo tín đồ là nên phải theo cái Hội Thánh của Đức Chúa Trời này. Thì Thầy đánh giá như thế nào về cách truyền đạo này, trong khi lúc nãy Thầy nói là Phật giáo thì mình sẽ hoằng pháp bằng cách là mình sẽ giúp cho những người cùng theo đạo Phật là từ cái khổ đau, bớt đi cái khổ đau, rồi từ bớt khổ đau thì qua đến hạnh phúc và đến an lạc hơn, rồi đến trở thành thánh nhân v.v. Dạ. Thì thưa Thầy là như vậy, thì Thầy đánh giá như thế nào với cách truyền đạo mà như thế này?
Dạ. Tôi xin miễn nêu ra một số tôn giáo và các kinh thánh, mặc dù tôi biết rất rõ, để tránh những cái hiểu lầm. Rất nhiều tôn giáo ở phương Tây và tôn giáo ở châu Á, bao gồm những trường phái tôn giáo cổ và các trường phái tôn giáo mới, đều cho rằng ngày tận thế, Doomsday, ngày hủy diệt cái quả địa cầu này đó, là Thượng Đế là người tạo ra. Và trong cái ngày hủy diệt đó, đó là nạn hồng thủy nè, nạn địa chấn nè, dịch bệnh nè, chết người nè, sẽ càn quét toàn bộ sự sống ở trên quả địa cầu này. Thế như vậy thì về phương diện thần học của các tôn giáo đó, thì Thượng Đế có hai chức năng. Thứ nhất á, là khai sinh ra sự sống của con người để cho con người biết ơn. Và thứ hai đó là hủy diệt sự sống của con người vào ngày phán quyết cuối cùng. Đó là cái quan điểm của các tôn giáo. Tín đồ của các tôn giáo đó, người ta tin theo học thuyết đó. Còn những người không theo các tôn giáo này thì ta cho rằng đó là học thuyết mê tín, phản khoa học. Còn là Phật tử thì chúng ta cho rằng là học thuyết đó là rất là vô lý. Theo Đức Phật đó, là vũ trụ này không có nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đầu tiên đó là từ Thượng Đế, dù là Thượng Đế của tôn giáo nào, hay là từ vật chất, dù là chủ nghĩa duy vật của cổ xưa hay là của hiện đại, hay là cái chủ nghĩa duy tâm, thì theo Đức Phật đó vẫn là sai. Ngài đưa ra học thuyết mới là gì? Cái này có, cái kia có, cái này phát sinh, cái khác phát sinh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt dẫn đến sự hoại diệt cái khác. Tức là thế giới này nó diễn ra theo một quá trình là tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc, chứ không có nguyên nhân đầu tiên. Nó là một cái mắt xích giống như sâu chuỗi 18 hạt như thế này. Nếu chúng ta nói là hạt nào là hạt đầu tiên, không thể nói được. Nó là một cái vòng tròn, đó là sự vận hành của sự sống trên toàn vũ trụ này. Theo Đức Phật đó là một vòng tròn, không có điểm bắt đầu. Còn là các tôn giáo người ta thường vẽ nó ra một đường thẳng, có điểm bắt đầu từ sự sáng thế của Chúa sau 7 ngày sáng thế, rồi nó kết thúc vào ngày phán quyết cuối cùng, cái ngày thứ hai mà Chúa trở lại trần gian này để cứu độ nhân sinh. Đó là quan điểm tính lý và thần học của phần lớn các tôn giáo khác. Thì Hội Thánh của Đức Chúa Trời này đã cũng dựa vào cái niềm tin đó, họ truyền bá, họ nói rằng là dịch bệnh nè, chết mùa, chết người nè, tai nạn nè, rồi các cái tai họa gọi là rất là khủng khiếp tế, là dấu hiệu rằng là ngày tận thế sắp đến. Để nó kêu gọi người ta gì? Ráng đi theo gọi là các hội thánh, ráng làm các cái việc nghĩa vì phúc. Kêu gọi là việc nghĩa vì phúc là tốt, nhưng mà kêu gọi dưới nền tảng gây cái sự sợ hãi là không nên. Đạo Phật á, truyền bá là trí tuệ. Để Đức Phật nói là gì? Những chân lý mà Ngài chia sẻ không có giấu giếm, không có bí mật, giống như là trái amalak nằm ở trong lòng bàn tay, ai có mắt đều có thể nhìn thấy. Hoặc cũng giống như là đưa một cái ngọn đuốc vào trong một cái phòng tối không có ánh sáng, để mọi người tận mắt nhìn thấy mọi vật ở trong phòng tối đó, không có giấu giếm gì hết, mọi thứ đều được minh bạch hóa, được rõ ràng. Đó là chủ trương rất là đặc biệt của Đạo Phật khác với các tôn giáo còn lại trên quả địa cầu này. Thì như vậy thì Đạo Phật không hề gọi là hăm dọa về cái sự tận diệt thế giới để cho người ta sợ. Mà Đạo Phật kêu gọi là gì? Hãy sống bây giờ và tại đây, trọn ý nghĩa của kiếp người, lúc đang còn khỏe, trẻ và minh mẫn, hãy làm việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo, việc từ bi, rồi cứu đời, giúp người, làm tất cả những việc công ích, lợi ích cho xã hội, cộng đồng, đừng bao giờ luyến tiếc cái gì hết á. Và sau khi làm rồi đó, cũng không có tiếc nuối nữa, vì chúng ta đã thấy rõ việc làm đó là mang lại lợi ích cho tha nhân, và làm cho tha nhân thực ra là làm cho chính mình về phương diện nhân quả. Thì đó là hai cái quan điểm là hoàn toàn khác nhau. Như vậy, cái cách truyền đạo của các tôn giáo nói chung và một số giáo phái tà đạo nói riêng đó là gây cấy cái nỗi sợ hãi. Còn Đạo Phật á, thì truyền trí tuệ để cho một người thấy rõ mà ráng làm các việc nghĩa và việc phúc. Mặc dù một số tôn giáo cũng hướng đến con người làm việc thiện, việc nghĩa trên nền tảng sợ, thì cái kết quả cũng làm việc nghĩa, nhưng mà cái động cơ dẫn dắt là sợ. Còn Đạo Phật á, là kêu gọi người ta mở trí tuệ để không sợ mà làm việc nghĩa. Thì giữa hai khuynh hướng á, tôi cho rằng là khuynh hướng của Đức Phật á, là vẫn nổi trội hơn. Không phải mình là Phật tử nha, rồi mình đó là ca ngợi giống như là mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng mà thà mình biết rõ mình làm, mình chủ động làm, tình nguyện làm, hoan hỷ làm, hạnh phúc khi làm, thì việc làm đó nó có ý nghĩa vị tha vô ngã cao quý hơn là sợ quá mà làm. Cho nên là người tu học Phật á, phải thấy rõ được cái sự khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác để dạy dỗ cho con cháu của mình không rơi vào các nhóm tà đạo, hoặc là không từ bỏ Đạo Phật gốc để đi theo bất cứ một tôn giáo nào, dù tôn giáo đó cho mình là chánh đạo đi nữa.
À, kính thưa quý vị, thật ra thì cái cách truyền đạo mà ráo riết và một số trường đại học vân vân thì không phải là mới xảy ra đây. Ở Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh vân vân, thật ra nó đã có từ lâu, nhưng mà vì gần đây là nó mới rộ lên, thành ra là mọi người mới biết thôi. Và có nhiều nguồn tin, là nhiều cái thông tin là từ những cái du học sinh ở Việt Nam, nước ngoài cho biết là các tổ chức tôn giáo mà ở nước ngoài thì đặc biệt là cái hội thánh Đức Chúa Trời này thì đi vào những cái ký túc xá rồi những cái trường học vân vân, gõ cửa truyền đạo rất là nhiệt tình. Và cái hội thánh Đức Chúa Trời này thì lại nhắm vào những đối tượng như là người già, phụ nữ, trong đó có sinh viên, rồi người về hưu để truyền giáo. Thì phải chăng, thưa thầy, có phải chăng đây là cái đối tượng để cho các tôn giáo mới mà họ tiếp cận không ạ? Tại sao lại tiếp cận vào những đối tượng này ạ? Dạ.
Một cách nhìn nhận tích cực đó, đối với các tôn giáo thì việc mà giáo sĩ hay là tín đồ tuần hành nỗ lực đi truyền bá đạo của họ đó là điều đáng được tán dương. Thì đối tượng của họ là bao gồm là gì? Mọi thành phần xã hội, mọi nhóm lứa tuổi thôi. Và thời Đức Phật thì sau khi giác ngộ chân lý, Đức Phật đầu tiên là độ 5 anh em kêu Chẳng Như, tức là 5 đạo sĩ Bà La Môn nổi tiếng. Sau đó Đức Phật độ 55 thương gia ở tại Sanat. Rồi Đức Phật độ 3 anh em Ca Diếp ở tại Ma Kiệt Đà. Đó là 3 đạo sĩ lỗi lạc nhất của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Thông qua họ đó, Đức Phật độ được 1150 đạo sĩ trẻ khác đi theo Đức Phật. Rồi Đức Phật mới độ Đức Vua Tằng Bà Sa La là giới chính trị. Sau đó Đức Phật mới độ giới bình dân. Thì như vậy thì đứng từ góc độ tôn giáo thì tôi không xem là cái việc mà đi truyền đạo đó là có vấn đề. Vì tôn giáo nào cũng muốn là mình có thêm nhiều tín đồ, giác ngộ hiểu đạo lý của đấng sáng lập mình tạo ra. Cho nên cái đó là có thể thông cảm được.
Ai cũng có quyền hành pháp, không ạ?
Ai cũng có. Vấn đề là gì? Không nên cưỡng bức đổi đạo, vì như thế là phạm hiến pháp, phạm luật tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam. Và trong cái việc mà cải đạo qua con đường hôn nhân hay là cải đạo bằng những con đường là hỗ trợ kinh tế, thì quý vị cũng phải thấy rõ và dạy con cháu mình là không nên vì lý do đó mà bỏ Đạo Phật. Vì như thế là phạm pháp luật của Việt Nam cũng như là luật pháp trên toàn cầu. Thì đó là điều mà chúng ta cần nắm. Nhân đây thì tôi xin chia sẻ có 4 không và 1 có, để giúp cho mọi người đó là không rơi vào cái bẫy truyền đạo của các nhóm tà đạo nói chung và nhóm hội thánh của Đức Chúa Trời nói riêng. Thứ nhất, không nên tiếp xúc. Khi quý vị bị các thành viên của các nhóm truyền đạo này đến tiếp cận tại ký túc xá, tại trường học, tại công viên, tại siêu thị, tại các phố đi bộ, hay là tại bất cứ nơi nào mà người ta bắt gặp được các vị, thì cái công việc của các vị cần phải làm là gì? Chỉ cần nói rất đơn giản là tôi rất bận, tôi không muốn bị làm phiền, xin lỗi. Rồi sau đó quý vị cứ lặng lẽ bỏ ra đi, không cần phải đôi co với người đó làm gì. Vì những người này ta được huấn luyện đó là rất là nhai cù nèo về phương diện tâm lý. Và thông thường cái tâm lý của người ta là gì? Ai nhiệt tình với mình quá thì mình dễ xui lòng, nể phục quá mà. Thấy ta nhiệt tình quá thì mình dễ xui lòng hơn. Và theo thống kê đó, cứ 100 người họ tiếp cận thì có trung bình 3 người sẽ đi theo tôn giáo của họ, nếu như người đó đang bắt đầu với tôn giáo của mình, hoặc là họ đang không có đạo, hay là họ đi theo đạo thờ ông bà. Mà phần lớn là trên thế giới, phần lớn người ta đi theo đạo thờ ông bà, thì lúc đó người ta dễ dàng là từ bỏ tôn giáo gốc, hoặc là chọn lựa tôn giáo mới là từ những cái người hướng dẫn này. Điều hai đó là không cung cấp thông tin của các bạn cho những người đi truyền đạo này. Họ sẽ hỏi gì? Thứ nhất là xin tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, rồi email, Facebook, blog cá nhân, trang web để họ liên lạc thường xuyên. Kể từ khi mà cho những thông tin đó rồi đó, mỗi ngày các bạn sẽ nhận vài chục cái nhắn tin mời gọi, giới thiệu, rồi cho sách để đọc, cho đường dẫn để nghe, cho những cái trang web để quý vị xem. Và khi mà xem vào những chỗ đó, với cái trình độ kiến thức mà mình chưa có nghiên cứu kỹ về các cái tà đạo này, mình không biết đâu là đúng đâu là sai, mình thấy ồ cái tổ chức này đông người theo quá, hàng vạn người, thậm chí là hàng trăm ngàn người, thì phải là chánh đạo mới có đông người như thế. Thực ra chánh đạo không lệ thuộc vào con số nha quý vị, có giờ chân lý không lệ thuộc vào con số. Cho nên á, tuyệt đối là không nên cho các cái thông tin của cá nhân để chúng ta không bị làm phiền. Thứ ba, không đóng góp tài chính. Tại vì thấy là hội Thánh Đức Chúa Trời này đó là yêu cầu đóng 10% lợi tức thu nhập, một con số quá lớn, ngay cả những người ở châu Âu còn chưa có thể làm được. Như tôi đã nói dẫn chứng hồi nãy đó, là nhiều nước châu Âu chỉ đóng từ là 0,8% cho đến là 1,5% thôi. Có một số giáo phái thì yêu cầu đóng đến 4% hoặc là 5%, nhiều nhất là 5% thôi. Đằng này đó, cái giáo phái này là yêu cầu đóng đến 10%, hứa hẹn người ta sẽ được gọi là tái sanh về thiên đường sau khi chết. Thì người ta thấy là bỏ một cái khoản tiền như thế ra để được một cái visa nhập cảnh vào thiên quốc thì sướng quá trời. Đang khi là nhiều người ta bỏ ra 500.000 Mỹ Kim, thậm chí là vài triệu Mỹ Kim để đầu tư vào Hoa Kỳ để có cơ hội trở thành công dân của nước đó. Rồi Canada thì yêu cầu tối thiểu là 400.000 Canada Kim. Úc thì bây giờ là lên tới là mấy triệu Mỹ Kim. Một số nước châu Âu thì 50 triệu Mỹ Kim là được nhập quốc tịch. Cái con số đó là con số mà nhiều người giàu người ta có thể làm được, ta dư tiền mà. Bây giờ vào thiên quốc vốn được xem là giàu sang, phú quý, hạnh phúc đời đời, gấp trăm nghìn lần những quốc gia tiên tiến đó, thì với cái giá mà 10% lợi tức thu nhập thì có đáng cái gì đâu. Quý vị nghe nó phải không Là từ chỗ đó mà ta rất dễ dàng tin theo. Bây giờ chúng ta phải tuyệt đối là không đóng góp tài chính cho các cái nhóm tà đạo này, dù họ có hứa hẹn cỡ nào đi nữa. Thì quý vị phải nên hiểu là gì? Bánh vẽ thì không ăn được. Giả sử có ăn được bánh vẽ thì cũng không thể no được. Giả sử có ăn bánh vẽ bằng giấy nuốt vào bên trong, no cái bụng đi nữa thì quý vị sẽ mau chết thôi chứ không có chắc bỏ. Phải nhớ như thế để không bị lừa đảo. Thứ tư là không được bỏ làm, bỏ việc học, bỏ trách nhiệm gia đình để đi theo các nhóm tà đạo. Các nhóm tà đạo người ta dụ dỗ quý vị là khéo lắm. Bỏ hết những thứ này đi, đi truyền đạo. Thứ nhất là bạn sẽ có được visa nhập cảnh về thiên quốc nè. Vợ con, chồng con, người thân, cha mẹ quý vị sẽ được cái phước tương đương này, đó là tái sanh về thiên quốc nè. Hỏi ai mà không thích. Thế bỏ cái công sức của mình ra mà mình được lớn cho những người thân như vậy thì người ta quá sướng rồi. Còn ở Việt Nam mình có cái chủ nghĩa thực dụng là gì? Hy sinh đời bố, củng cố những đời con. Tức là phạm pháp một đời mình để cho gia đình họ tộc mình được sung sướng. Tội nặng nhất là bị tử hình thôi, mà được cho biết bao nhiêu người thì ta thấy sướng quá. Còn lần này đó, bỏ ra cái nghề, cái lương 5-7 triệu ở tại Việt Nam hay tại một số nước châu Á có đáng bao nhiêu đâu, mà được sanh về thiên quốc, rồi người thân của mình được cũng sanh thiên quốc. Con số đó là quá hề, cái hề đó là quá lớn, quá sức tưởng tượng. Giống như là bỏ ra 10.000 đồng Việt Nam trúng số độc đắc theo kiểu mà mô hình của Mỹ, lên tới gọi là mấy trăm tỷ đồng, thậm chí là có thể là nghìn tỷ đồng thì sướng quá trời đi, tại sao mà không làm? Đó là do vì bị dụ dỗ ham vào cái kết quả đó, cho nên người ta đã bị kích thích vào lòng tham, đánh vào lòng tham tôn giáo, đã làm cho nhiều người bị chướng bại. Từ đây là bốn điều không mà chúng ta nên nhắc nhở con người của mình không bị rơi vào nhóm tà đạo này. Mà không có là gì? Đó là cảnh báo nguy hiểm đến các cơ quan hữu trách. Nếu quý vị bị làm phiền, bị đeo bám, bị thuyết phục cải đạo, bị dụ dỗ, thì đừng chịu được một mình. Quý vị hãy báo cho cha mẹ, rồi báo cho công an khu vực địa phương, rồi báo cho các cơ quan. Nếu quý vị đang là học sinh, sinh viên thì báo với thầy cô giáo chủ nhiệm, rồi ban giám hiệu, rồi các cơ quan đoàn ở trong trường để bảo hộ chính mình. Bởi vì các bạn sẽ thiếu kinh nghiệm để đối phó. Và đang khi các tôn giáo này người ta gọi là huấn luyện nhân sự truyền đạo rất là bài bản, được học kinh nghiệm từ những phương pháp tiên tiến nhất, mà cứ 100 người người ta gọi là gặp tình cờ ở ngoài đường, như tôi đã nói là tối thiểu có 3 người bỏ đạo đi theo họ, huống hồ là họ gọi là được mình đó là cho các thông tin, thì số lượng bỏ đạo đi theo lại càng nhiều hơn. Có nghĩa là chúng ta trở thành những con nai tơ, đang khi họ là những con cáo già. Và do vậy trong sự tương tác đó, đó thì mình dễ bỏ tôn giáo gốc lắm. Cho nên đó, phải báo các cơ quan hữu trách để gọi là lập biên bản, thậm chí có thể bắt bỏ tù những cái tà đạo truyền bá không được là giấy phép ở tại Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này. Thì làm được như thế đó thì chúng ta tự bảo hộ chính mình và giúp cho con em chúng ta là thoát khỏi cái rủi ro vào cạm bẫy của các tôn giáo tà đạo này.
Thưa thầy, thì ở ngoài những cái trong những cái người mà nạn nhân á, của cái hội hội thánh này á, thì không chỉ là chỉ có phụ nữ này, người về hưu, người già vân vân, mà cái số nạn nhân này thì khi người ta biết được thì nó là có rất là nhiều sinh viên, rất là nhiều sinh viên. Thì chúng con có một cái thắc mắc là sinh viên là đương nhiên là cái lớp trí thức trẻ có hiểu biết, thì họ cũng phải phân biệt được những cái như nãy giờ thầy đã phân tích, phải không ạ? Thế họ phải có cái cân nhắc hơn, và họ cũng phải thấy những cái bất thường ở trong cái hội thánh này. Thế tại sao mà lại họ trong này là sinh viên lại bị là cái nạn nhân của hội thánh này nhiều như vậy?
Đừng tưởng hễ là sinh viên đều là thông minh.
Yeah.
Thậm chí đó, nhiều giáo viên, giáo sư đại học đó, cũng trở thành người ngố như thường đó. Yeah. Cái rủi ro bị lừa đảo có thể xảy ra với bất kỳ ai. Như tôi đã nói đây là họ có những cái chiêu thuật tâm lý, chiêu thuật tôn giáo để dụ dỗ. Bây giờ người ta dựa vào cái học thuyết là gì? Đông là chân lý, đông á là thiện, đông á là tích cực. Cho nên số lượng người ta đâu có ngu mà ta đi theo vậy, người ta theo xu thế mà. Có nghĩa là tôn giáo này, tà phái này phải gọi là chân chính hấp dẫn lắm, số lượng người mới đi đông hơn những cái tôn giáo truyền thống có đến mấy nghìn năm lịch sử chứ. Nói từng đó, cái việc suy luận thôi cũng đã làm cho những người tri thức mà thiếu cái nghiên cứu đối chiếu so sánh đó, trở thành là con mồi bị dụ dỗ và rơi vào cái cạm bẫy đó. Đó là việc thứ nhất.
Cái đó cũng như là cái tâm lý đám đông, phải không?
Tâm lý đám đông, đó là việc thứ nhất. Và việc thứ hai đó, thì những tà đạo đó, họ có cái kinh nghiệm và phương pháp tổ chức rất hấp dẫn, nó mới thu hút được ta chứ. Vấn đề đó là kiến thức quản trị và tổ chức. Đang khi đạo Phật ấy, nói về minh triết thì tôi thường nói đạo Phật là giống như viên kim cương vượt trội hơn rất nhiều các tôn giáo. Tại sao dân số Phật tử trên toàn cầu chúng ta thấp hơn những cái tôn giáo lớn khác? Có sao chúng ta? Là bởi vì trình độ của các tu sĩ không đều. Có nhiều tu sĩ chưa từng đến các trường lớp Phật học, là làm sao biết mà hướng dẫn? Cho nên đó, truyền bá mê tín là có thể có. Thì tương tự, khi mà những người truyền đạo của các nhóm tà đạo nói riêng và nhiều nhóm tôn giáo của thế giới nói chung đó, được học về kinh nghiệm truyền đạo, rồi tâm lý học truyền đạo, xã hội học truyền đạo, cách thức để thuyết phục những người gọi là không có đạo hay là đang có đạo, chán nản đạo của họ đi theo đạo mới, thì họ đã được huấn luyện quá kỹ rồi. Cho nên bằng những cái kỹ năng đó, với cái cách tổ chức hấp dẫn, sinh hoạt năng động, rồi số lượng người đi theo đông, thì rất nhiều người ta cảm thấy là kể từ khi tôi tham gia vào trong các cái hội thánh này, tôi cảm thấy hạnh phúc quá, sung sướng quá. Còn đi theo các tôn giáo gốc của tôi đã không được hấp dẫn như vậy. Thì từ đó rất nhiều người đã bỏ tôn giáo gốc, nhất là các tôn giáo gốc mà các cách thức truyền đạo nó quá truyền thống, không có cập nhật các phương pháp hiện đại, thì từ đó cái sự thu hút đó ngày càng xa về, nhất là giới trẻ và giới tri thức. Là phải giới trẻ nào giới thức là cũng có hiểu biết hết đâu, họ hiểu biết trong lĩnh vực họ đang học thôi, thậm chí còn chưa đến nơi đến chốn, chứ đừng nói những lĩnh vực tôn giáo, triết học, cổ kim, đông tây, lợi và hại, tốt và xấu, tôn giáo nào thuộc về chính trị, tôn giáo nào thuộc về cuồng tín, tôn giáo nào thuộc về tà bại, rồi tôn giáo nào rồi chân chính, thì phần lớn người ta không biết. Ngay cả các giáo sư đại học chứ đừng nói là các sinh viên. Cho nên sinh viên mà trở thành là các con cù non, các con nai tơ vào cạm bẫy của các tà đạo tà phái cũng là chuyện rất là dễ hiểu thôi.
Thưa thầy, đó là một cái lý giải mà chúng ta thấy là không chỉ là Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Việt Nam, mà song song ở đây thì ở nước Mỹ, tức là một nước mà được mệnh danh là nước văn minh, với khoa học kỹ thuật phát triển, thì hiện tại cũng đang rất là ồn ào về cái việc mà gọi là có cái tà giáo nô lệ tình dục. Dạ, tà giáo nô lệ tình dục. Và cái sự việc này chỉ vỡ lở khi mà giáo chủ của giáo phái này bị bắt ở Mexico. Thì tại sao mà trong cái thế giới văn minh như thế, khoa học phát triển như thế, thì những cái tà giáo này nó lại thu hút được những cái người có trình độ học vấn? Thì thầy có thể chia sẻ thêm cho chúng con ạ.
Dạ. Thì cái câu trả lời của tôi cũng tương tự với câu hồi nãy đó. Dạ. Đừng có tưởng Mỹ là ngon nha. Dạ. Ở tại nước Mỹ, khoa học, kỹ thuật, công nghệ thuộc hàng đầu của thế giới. Nhưng mà dân chúng của Mỹ đó, cho đến bây giờ có nhiều người ngu chưa từng thấy. Cao to, lớn, đẹp gái, đẹp trai, nhưng mà không có kiến thức khoa học, không có kiến thức tôn giáo, và trở thành những người gọi là rơi vào cạm bẫy của những tà phái. Ngày 25 tháng 3 2018, như chị Ngọc vừa nêu đó, thì phái tà giáo nô lệ tình dục có tên gọi trong tiếng Anh là NXIVM, do ông Kate Reiner là thành lập. Ông này đó thì năm nay là 57 tuổi. Thì khi ông bị bắt ở tại Mexico đó, dẫn độ về tiểu bang Texas nơi mà ông sinh sống và truyền bá tà đạo này đó, thì ông bị kết tội là gì? Buôn bán tình dục dưới danh nghĩa là giáo phái Tinh Lành. Hiện nay thì một diễn viên kiêm đạo diễn viết kịch bản, nhà sản xuất nổi tiếng của Mỹ, gốc Đức ha, là Alison Mack, 35 tuổi, lại là cái người dính vào trong cái đường dây này. Cô ấy cuồng tín vị, gọi là được xem là trưởng giáo phái này. Và theo báo chí đưa tin, mình chưa biết thật hư sao nha, cô ấy là người tuyển mộ 25 phụ nữ đẹp, chân dài, làm nô lệ tình dục cho giáo chủ Kate. Có lẽ là khi nghe đến thông tin này bởi những báo chí của Mỹ như là New York Times hay là Wall Street Journal, thì người ta đều ngạc nhiên và nó làm rúng động cả Hollywood. Đó là vì cái chuyện này chưa từng có tiền lệ. FBI trong mấy ngày qua cho chúng ta biết là qua đánh giá ban đầu đó, thì mỗi ngày Kate là người sáng lập ra đạo này đó, có tối thiểu là 15 gái chân dài cho đến 20 gái chân dài luôn phiên phục vụ theo yêu cầu. Và ông ấy rất là khéo, vì ông ấy đóng vai là quá thân của Thượng Đế mà. Và nói với những cô gái rằng là họ được phục vụ cho Thượng Đế là một phúc đức lớn, cho nên không nên chia sẻ cái cơ hội phúc đức này cho ai biết hết đó. Và từ đó đó là rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của ông. Nhưng mà vì nghĩ rằng là mình là cái người có phước nhất, được dân hiến mà, là người được chọn mà, được Chúa chọn, cho nên còn gì xuống cho bàn phải giấu cái đó chứ. Giấu cái đó. Và từ đó rất nhiều người đã trở thành là nạn nhân của ông. FBI của Mỹ cũng vừa công bố một cái thông tin rất đáng để chúng ta quan tâm. Đó là trong mấy năm gần đây đó, hai chị em một gia đình rất giàu có tin vào tà đạo này đã hiến cúng là tiền mặt á, cho ông giáo chủ Kate này đó là 150 triệu Mỹ kim. Thì trong thời gian bị bắt á, thì FBI đã phát hiện ra là ông ấy thuê nhà ở đó, quý vị biết á, là xa xí, mỗi một tháng á, là 40.000 Mỹ kim cho một cái căn nhà. Nó còn sang gấp nhiều chục lần so với những cái phòng khách sạn đẳng cấp 5 sao, 7 sao mà nguyên thủ quốc gia như là Mỹ ở. Nó còn cao và sang trọng hơn như thế, là lấy tiền từ tín đồ thôi. Đó thì bây giờ ta mới phát hiện ra FBI cho chúng ta biết là gì? 66 triệu ông ấy đã bị mất sạch do chơi chứng khoán. Rồi 30 triệu đó đầu tư vào bất động sản tại Hoa Kỳ. 11 triệu mua chiếc máy bay riêng CL600 với 22 chỗ ngồi, sống một đời sống rất là xa xỉ trên cái tiền của những tín đồ ngu dốt, mặc dù họ rất là giỏi về làm kinh tế. Nhưng họ vẫn ngu dốt thôi. Họ tin rằng ông ấy là thượng đế. Mà thượng đế thì gọi là cho mình cái cơ hội được phục vụ tình dục thì xuống biết mấy. Được làm vợ thượng đế mà. Thì giống như là cung tầng mỹ nữ, người ta chờ suốt cả một năm, có người chờ cả 10 năm trời mới được ông vua giá lâm để phục vụ cho ông vua được hạnh phúc. Cái tâm lý đó ở nhiều phụ nữ là có thật. Thời xưa cũng vậy, thời nay cũng thế. Và bây giờ đó, nhân danh thượng đế thì ông ấy có cơ hội để hưởng thụ tình dục với rất nhiều người. Và đó là lý do tôi nói rằng là đừng nghĩ Mỹ, khoa học kỹ thuật cao cấp là dân của Mỹ đều khôn hết, thông minh hết. Có nhiều người dốt nát chưa từng thấy. Đó là thế giới tự do mà. Ai muốn học thì học, ai không học thôi, không ai cấm ai được. Ngay cả những người trí thức vì nghĩ rằng ông ấy là quá thân thượng đế cũng trở thành nạn nhân của ông ấy thôi. Lưu tiệc đây tôi trở lại cái vấn đề này. Vào năm 2008, cả thế giới này rúng động một cái tin mà không ai tin rằng là nó có thật ở tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Đó là vào ngày 29 tháng 3 2008, FBI phải dùng máy bay trực thăng, các loại súng, đặc biệt với một cái đội đặc nhiệm giỏi nhất của nước Mỹ để tấn công vào trong cái sào huyệt của tà phái Tinh Lành do ông Warren Jeffs là lãnh đạo. Ông Warren Jeffs thì ông lập ra một cái trang trại ở Jenin, Texas vào năm 2005. Nó trở thành như là một cái biệt phủ tôn giáo rất hoành tráng và cô lập với thế giới bên ngoài. Ở trong đó đó luôn luôn mỗi ngày có tối thiểu là 700 người sinh sống. Và Warren Jeffs vậy là có 80 vợ, 200 mấy chục đứa con. Bởi vì những người vợ đó là người ta tin nguyện mà. Ông ấy nói ông ấy là thượng đế, và các bà vợ này phục vụ cho thượng đế thì còn gì sướng cho bằng. Cho nên là sẵn sàng trở thành là vợ của ông. Và công khai quá là được chứ không phải là giấu giếm như là cái ông Kate mới vừa bị bắt đâu. Vậy mà người ta vẫn chấp nhận. Thì ông ấy có khoảng là 10.000 tín đồ ở tại tiểu bang Texas. Thì ông á là sinh vào năm 1955 ở thành phố Sacramento, California. Năm 2005, 2002 đó thì ba của ông ấy là một mục sư qua đời. Thì ông mới kế ngôi là cha mình làm giáo chủ. Thì lúc đó đó cha của ông là có 20 bà vợ. Vào thời điểm đó đó 2002 thì ông tiếp quản và trở thành là chồng của 20 bà vợ của cha mình. Trong tổng số 80 bà vợ như là FBI đã công bố. Quý vị có thể là không thể nào tin một cái chuyện lọt lưng như thế được. Với một cái vị tự xưng mình là hóa thân của Chúa Giêsu Kitô trong một giáo phái tà đạo của Tin Lành ở tại Texas được. Nhưng mà nó đã từng có thật. Và hiện nay đó, giáo phái này vẫn tiếp tục đang phát triển ở tại Hoa Kỳ. Mặc dù giáo chủ đã bị bắt và bị tuyên án tù chung thân, công bố trên rất nhiều các phương tiện truyền thông ở Mỹ, mà có nhiều người người ta còn chố mắt đó. Ủa, ông Chép bị bắt hả? Thượng đế đâu có bị bắt. Người ta không tin. Thấy rõ ở trên TV, đọc rõ trên báo chí, search ở trên YouTube hay là Google, mà người ta vẫn không tin là ông ấy bị bắt. Ông ấy đang ở tù và sẽ ngồi tù rụt xương. Nhưng mà nhiều tín đồ của ông vẫn nghĩ rằng là ông ấy là Chúa, không thể bị bắt. Đó là dân Mỹ đấy. Thì những người Mỹ như thế thì tôi không cho rằng đó là họ là những người thông minh đâu. Họ là cuồng tín tôn giáo. Cái gì đã tạo ra cuồng tín giáo ngoài cái việc ru ngủ và những cái chiêu thuật tâm lý dựa vào kinh thánh A, kinh thánh B, kinh thánh C, biến chế lại, xào trộn lại, rồi tự xây dựng rằng là mình á là Chúa, Chúa giáng lâm lần thứ hai. Bởi vì trong Cựu Ước nó có cái câu là gì? Second coming của Thượng Đế. Thì những người lừa đảo người ta tự xưng họ là cái người đến thứ hai. Còn Chúa Giêsu Kitô của của Công giáo là nhà tiên tri thôi. Thì từ chỗ đó rất nhiều người ta nghĩ rằng là tôi với vai trò xã hội cao nè, tôi có nhiều tiền nè, tôi có đẳng cấp và trí thức nè, tôi giàu có nè, tôi phải là đệ tử trực tiếp của Thượng Đế, chứ tôi không làm đệ tử của các ông linh mục, của ông mục sư, hay là của các cái hội đoàn, hội thánh này, hội thánh nọ. Từ cái tâm lý cái tôi đó, cộng với lòng tham, thiếu sự kiểm chứng, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của các giáo phái này. Thì đến ngày đầu tháng 4 2008 đó, thì 416 trẻ em và 133 phụ nữ sống ở trong đó, là cái khu vực của ông ấy đã được là cứu thoát, đã được giải cứu. Và bây giờ người ta không biết là những trẻ em 400 hơn này là con của ai. Trong số đó là có 200 mấy là con của ông ấy rồi, còn lại là con của ai thì còn không biết được. Cho đến lúc nào phải đi và là giám định ADN thì mới biết được là con của ai. Và đó khi nhiều phụ nữ thì đó ta tình nguyện mà tình một đêm với giáo chủ, thì làm sao mà còn để lại vết tích họ là ở đâu. Cho nên là vô phương. Ngay cả Mỹ tiên tiến về cái khoa tội phạm học và ADN vẫn phải bó tay chấm cơm trước cái tình trạng này thôi. Chứ đừng có tưởng là những nước khác nha, những nước khác tình trạng đó có thể tương tự không kém, nhưng mà vì đó báo chí không có đưa tin nhiều, chúng ta không biết thế thôi. Cho nên là chúng ta nói tóm lại, đừng nên nhẹ dạ cả tin bất cứ một lời hứa hẹn tôn giáo nào. Chúng ta phải dùng trí tuệ để đánh giá. Nhưng khi nào chúng ta thấy là nó hữu ích, có chân lý, có giá trị, sau khi kiểm chứng đối chiếu lai lịch của những nhân vật này rồi đó, thì chúng ta nên tin hay không tin. Mà không á, chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân của sự dễ dãi, của sự cả tin.
Kính thưa thầy, thì một vấn đề mà chúng ta thấy nó đã nóng sẵn rồi, bây giờ lại được càng ngày nó càng nóng hơn nữa, và càng ngày càng hấp dẫn hơn nữa với tất cả những cái lời mà cắt nghĩa, lời chỉ dạy của thầy rất là khoa học. Một cái vấn đề mà mới đọc ra mình thấy nó, mới nghe thấy nó rất là rối, nó rất là mơ hồ. Bây giờ chúng ta được biết rất là rõ như thế này. Và thật sự thì với vấn đề này thì thầy càng nói chúng con càng có muốn rất là nhiều những cái câu hỏi nữa. Nhưng mà vì là cái thời gian của chương trình chúng ta thì nó cũng có hạn, và nó cũng phải đến cái thời điểm chúng ta phải ngừng rồi. Thì chúng con cũng muốn là trước khi kết thúc cái chương trình của Góc Nhìn Phật Giáo hôm nay, thì chúng con cũng muốn xin thầy chia sẻ, chỉ dạy cho chúng con là hiện tại bây giờ thì không chỉ một đâu, mà có nhiều những cái giáo phái, rồi những cái xu hướng tôn giáo mới như thế, mà không những là nói chứ tôn giáo, nhưng mà khi nó kỳ lạ nữa. Thì như vậy thầy có thể cách gì nhắn nhủ hay là giúp cho những người Phật tử của chúng con có cái hiểu biết và có cái cách nhìn nhận như thế nào để mình không có đi vào cái sai lầm. Dạ.
Thì tôi có hai lời khuyên. Thứ nhất là các tôn giáo có nguồn gốc nước ngoài. Thì phần lớn là người Việt Nam là chúng ta không rõ được bản chất của nó. Vì mình không có cơ hội để khảo cứu. Nếu như mình biết được nhiều ngôn ngữ thì search ở trên Wikipedia, gọi là từ điển bách khoa mở, thì chúng ta nắm rõ được các quan điểm dị biệt về một nhân vật, về một trường phái, về một giáo phái, về một tôn giáo, chúng ta dễ kiểm chứng được. Còn nếu như mình không có được kiến thức đó đó thì đừng nên vội tin. Như Đức Phật đã cân nhắc chúng ta, bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được ghi ở trong Kinh Thánh, được các vị đạo sư hay là đạo sĩ, giáo sĩ của nhiều tôn giáo quảng bá, truyền bá và có nhiều người theo, rồi nó phù hợp với cái niềm tin của mình, hay là nó được đồn thổi là có linh lính này, có hiệu nghiệm nọ, có giá trị kia, thì chúng ta nên nhớ lời Phật là đừng nên vội tin. Hãy xem nó như một dữ liệu đi. Chúng ta hỏi các chuyên gia để hiểu sâu. Và là Phật tử đó thì chúng ta phải nên hãnh diện tự hào rằng là ta đã rất may phước khi chọn Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn Phật làm thầy. Không có cái phước nào có thể lớn hơn phước đó được. Cho nên dại dột lắm mới bỏ đạo Phật đi theo các tôn giáo khác. Do vậy là các bạn được quyền nghiên cứu, tham khảo, đối chiếu đạo Phật với các tôn giáo khác. Và càng làm việc đó nghiêm túc chừng nào thì các vị sẽ thấy đạo Phật là đặc biệt hơn. Thì dại dột lắm mới đi bỏ kim cương để nhận các viên sỏi đá. Đối với những trường phái là tôn giáo và tín ngưỡng tà đạo ở tại Việt Nam á, thì tôi đặc biệt cảnh báo quý vị. Thứ nhất, đó là nhóm tà đạo Thanh Hải tự xưng mình là Vô Thượng Sư, Bảy xuất thân là một y tá người Việt du học ở Đức, lấy chồng Đức, rồi đến quy với Hòa Thượng Dư Điển ở tại Hanover, sau đó sang Ấn Độ một thời gian ngắn, rồi trở về xem là mình là người là đắc đạo. Có khi tự xưng mình là Quá Thân Bồ Tát Quan Thế Âm, có khi xưng mình là Phật, có khi xưng mình là Chúa, hỗn hợp giữa hai cái đó để thu hút tín đồ mê tín cuồng tín của các tôn giáo khác như vừa nêu. Về phía mình, rồi bà ấy có thời gian làm sư cô Phật giáo ở tại Đài Loan, xuất gia với Hòa Thượng Tịnh Hạnh. Sau đó Hòa Thượng đã tẩy chay vì thấy cái cách đó là quan tưởng truyền bá tà đạo của bà này. Từ đó bà ấy không mặc đồ sư cô nữa và trở thành là một người là rất là thời trang, tự xưng là thánh, rồi truyền là tâm ấn qua phương pháp thiền quan âm trên nền tảng của quan tưởng thôi. Rất nhiều người đã bị dướng vào cái bẫy của bà. Một trong những cái chiêu dụ của bà là gì? Đó là ăn chay trường, đánh vào cái lòng từ bi mà các Phật tử thường làm. Cho nên nghĩ rằng là bà ấy phải là Quá Thân của Bồ Tát Quan Âm thật, cho nên mới truyền bá học thuyết ăn chay trường như thế. Bà ấy bảo trợ cho các cái nhà hàng chay có cái tên là Âu Việt ở trong nước và nước ngoài. Chỗ nhà hàng chay nào mà có chữ Âu Việt đó là nhóm của Thanh Hải đó. Cho nên là trong thời gian gần đây, khi biết một nhân vật được một số thầy phụ trách chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật á, đi theo Thanh Hải, là tôi yêu cầu ngưng liệt chương trình đó để không rơi vào cái tình trạng quảng bá cho tà đạo này. Và người thứ hai đó, đó là Trần Tâm, có khi gọi là Roma Trần Tâm. Trần Tâm là học trò của Thanh Hải, học kịch bản 100% của Thanh Hải và lợi hại hơn Thanh Hải. Thì vào năm 2017, Thanh Hải đã chính thức khai tử cậu này mới hai mấy tuổi thôi. Có lúc thì tự xưng mình là Quá Thân của Phật Di Lặc, có lúc là tự xưng mình là Quá Thân của Thượng Đế, có khi nói mình là Quá Thân của cả hai, nói chuyện trên trời dưới đất không đâu giống đâu hết. Vậy mà cũng có rất nhiều người ngu đi theo, trong đó có nhiều người Phật tử thiếu hiểu biết về Phật pháp, không học Phật tử đến chốn, đã gọi là từ bỏ đạo gốc để đi theo vì tưởng ông này đó là Quá Thân của Phật Di Lặc. Và cậu này rất là thông minh, những cái chiêu chuộc rất là khéo léo. Cậu ấy nhờ những tín đồ của mình đem cái quyển sách của ông và để tên tác giả là Sư Phụ Trần Tâm, rồi tặng tay cho một số nguyên thủ quốc gia về hưu của Việt Nam, nguyên là tổng bí thư, nguyên là chủ tịch nước, nguyên là thủ tướng. Và khi mà tặng biếu như vậy xong rồi yêu cầu người ta viết cái xác nhận là đã có nhận, thì người ta lịch sử và ta ghi là: kính thưa Sư Phụ Trần Tâm, tôi cảm ơn đã nhận được cái quyển sách như thế. Rồi cậu ấy mới đưa lên trên mạng, nói rằng là các tổng bí thư, rồi nguyên chủ tịch nước, nguyên thủ tướng Việt Nam xem ông ấy là sư phụ mà. Bằng cái chiêu này á, rất nhiều người Việt Nam chẳng biết đâu là đâu hết, thấy như vậy người ta đi theo và xem ông ấy là thầy. Đó là một cái phái tà đạo còn nguy hơn rất nhiều lần so với là sư phụ của ông ta, đó là Thanh Hải. Thứ ba là đạo sư Duy Tuệ. Thì ông này nguyên là một nhà doanh nghiệp về hưu, rồi có thiện cảm với đạo Phật, thì nhân cái việc 1000 năm Thăng Long 2010 thành lập ra cái nhóm gọi là nghiên cứu hội thảo về Phật Hoằng Chân Giáo Tông, rồi sáp nhập nó trở thành là một tổ chức trực thuộc UNESCO. UNESCO thì ta sẵn sàng cho mình cái danh nghĩa để hoạt động, miễn là mình không có xin kinh phí thôi. Thì ông đã lập một cái đề án và sinh hoạt với danh nghĩa Phật Hoằng Chân Giáo Tông thuộc Hiệp hội UNESCO Việt Nam. Và sau đó ông ấy tự xưng mình là Phật. Rồi khi mà có lượng tín đồ xong rồi thì ông ấy cũng y hệt kịch bản của Thanh Hải, đó là phỉ báng Phật, cho rằng Phật thấp hơn mình, đó là phê bình chỉ trích Phật pháp, không có cái chỗ nào mà không chỉ trích được hết á. Thì đó là cái nhóm tà đạo mà chúng ta phải xa lánh. Thì nói tóm lại đó, thì đây là ba nhóm tà đạo chính tại Việt Nam. Nhóm thứ tư á, là nhóm Pháp Luân Công do Lý Hồng Chí khởi xướng. Lý Hồng Chí đó là đi học khí công với một vị tu sĩ Phật giáo ở trên núi, rồi giấu tông tích của thầy của mình, truyền bá cái phương pháp này ra và xem như là mình là cái người gọi là phát minh khám phá nó. Dĩ nhiên á, là về khí công ai có tập là có sức khỏe. Bất cứ một loại khí công nào của Hồng Gia Quyền, của Thiếu Lâm Tự hay là của Võ Đan, hay là của Minh Giáo, hễ là khí công thì nó đều là vận hành toàn bộ gọi là neuron thần kinh, rồi thần kinh ngoại biên, thần kinh tứ chi, rồi các cơ bắp, rồi hít thở, luyện khí, vân vân, tập luyện thì chắc chắn là mang lại giá trị sức khỏe. Nó giống như là yoga của Ấn Độ hay là các loại thể dục thể thao và võ thuật đó là của thế giới này, hễ có tập luyện đều là có sức khỏe hết. Dĩ nhiên là tập khí công thì sức khỏe nó cao ngang ngửa như là tập yoga, và dĩ nhiên là cao hơn các loại thể dục thể thao khác. Thì bằng cái phương pháp gọi là chuyên về khí công đó, Lý Hồng Chí đã đánh lần con đen, dùng các khái niệm của Phật giáo, pháp luân công, pháp luân là bánh xe chân lý, khái niệm chỉ có Đức Phật Thích Ca sử dụng. Rồi ông viết một cái quyển sách đặt tên là Chuyển Pháp Luân, và kêu các tín đồ của mình á phải đọc quyển sách đó, thực tập ra quyển sách đó, rồi từ bỏ các bàn thờ, bao gồm bàn thờ Phật, dẹp hết tất cả mọi tín ngưỡng, chỉ theo tín ngưỡng của ông ấy. Rồi bây giờ tín đồ của ông ấy đó nắng tượng vẽ hình ông ấy ngồi trên hoa sen, hào quang gọi là tỏa chiếu giống như Phật Thích Ca, và rất nhiều người cuồng tín ông ấy, xem ông ấy như là Phật, và thậm chí còn giỏi hơn Phật về sức khỏe. Tại về tà đạo này đó, quý vị có thể lên trên mạng đánh chữ Pháp Luân Công bị cấm tại Việt Nam, thì rất nhiều báo chí Việt Nam đưa tin ngăn cấm. Còn các học thuyết của họ đó thì cách truyền rất là tinh vi, tổ chức rất quy mô, tập thể là hàng trăm người, hàng vạn người ở những cái công viên lớn, ở những cái quảng trường lớn, để gọi là biểu huy lực lượng. Mà quần chúng người ta thấy cái gì đông là người ta theo, là lây lan tâm lý mà, tâm lý lắm đông, đó là cái chiêu mà thông qua đó ông ấy đã rút được rất là nhiều người. Còn đang khi các trường phái khí công, võ thuật, thể thao người ta không có quảng bá như thế, cho nên có giá trị sức khỏe nhưng mà số lượng người đến vẫn không đông mặt. Đó là những cái chiêu mà các Phật tử phải thấy rõ. Khi mà cái quyển sách đó là Chuyển Pháp Luân tặng đến quý vị biết đây là một nhóm tà đạo lợi dụng danh nghĩa Phật giáo để chống lại đạo Phật, và những người đi theo ông ấy là rất cuồng tín, mặc dù gọi là phủ định mình là một tôn giáo, nhưng mà đụng đến giáo chủ của họ đó, họ tới họ làm dữ quý vị, gọi là gửi email chống đối, rồi nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, họ làm tất cả mọi thứ có thể để chống đối lại. Cho nên chúng ta phải hết sức cảnh báo về vấn đề này. Ngoài ra thì trong Phật giáo thỉnh thoảng cũng có một số người tu lạc đạo, quan tưởng nghĩ mình là thánh, là thần, chứng đánh là Bồ Tát, rồi chứng thánh A-la-hán hay là Phật hóa thân, cho nên là nói những cái chuyện là hoàng siêng, nói chuyện tào lao, nó chẳng đúng đâu vào đâu hết, mà người ta cũng nghe ầm ầm thôi, vì thấy ngồi trong chùa rồi cũng tự xưng là Phật tử, là tự xưng thầy này nọ. Thì các Phật tử cũng phải hết sức cảnh báo. Thì trong số đó tôi xin nêu ra cái nhóm mà đang rất là tạo ra sự quan ngại, đó là nhóm Thuyền Tông Tăng Diệu ở Long An. Ông ấy ra hàng loạt sách Quyền Ký Thiện của Đức Phật, là cứ trang nào cũng có điểm sai. Nếu mà phê phán các cái điểm sai của ông ấy thì có lẽ là phải mất đến vài ngàn trang mới hết được. Và ông ấy rất là nhai cù đèo, phê bình chỉ trích là từ Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ cho đến Thiền Sư Nhất Hạnh, cho đến là nhiều các vị cao tăng khác của Phật giáo, không từ ai hết. Ở hải ngoại thì có một cô phụ nữ khoảng độ 37 tuổi tên là Hương Trần, cuồng tín mật tông, chửi không còn một vị hòa thượng nào mà từ hết, tức là bị lạc đạo mà, quan tưởng cuồng tín, cứ nghĩ rằng là mình quá thân Phật, quá thân Bồ Tát, xuống đây để làm những cái chuyện là đáng làm mà các vị hòa thượng không biết gì hết, là các vị cao tăng là ngu dốt hết, không ai bằng cô ấy, mới có 37 tuổi thôi mà kêu các hòa thượng là tuổi đáng ông cố của mình bằng thằng này thằng nọ, bọn này bọn nọ chúng nó không. Vì vậy mà cũng có các Phật tử cuồng tín đi theo. Chúng ta phải hết sức cảnh báo và cẩn trọng về những cái phong trào này. Tức là xuất thân từ đạo Phật đấy, họ nhân danh đạo Phật đấy, hoặc là cái hội Bút Phật Việt Nam, họ là những người đi theo tôn giáo khác, nhưng mà đóng vai là Phật tử, đóng vai là hộ pháp, dùng ngôn ngữ tục tiểu chưa từng thấy. Nếu mà nói về ngôn ngữ bạc hạng thì không có ai có thể hơn được cái hội này. Và cái công việc của họ là gì? Đã phá Phật giáo, đã phá tăng ni. Họ có thể dựa vào một vài tăng ni có dấu vết xấu, mà báo chí đưa tin, rồi đánh lần cơn đen để cho người ta hiểu rằng là toàn bộ tu sĩ Phật giáo đó đều là như vậy hết. Một cái chiêu người ta gọi là tu quả mù, quơ được cái nắm, rất nguy hại. Có khi thì tự xưng là đại pháp chủ, rồi có khi tự xưng là hộ pháp chủ, có xưng là cư sĩ này cư sĩ nọ, đủ kiểu hết, nhưng mà thực ra là tôn giáo khác hết. Mà mục đích của họ ăn tiền của những kẻ chống đối, trả lương họ là để gọi là làm thế nào giảm đi niềm tin của quần chúng đối với Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta phải hết sức cảnh báo về những cái nhóm gọi là nguy hại đó, rồi những người tách ra từ những nhóm đó cũng trở thành những người cực đoan xấu xa, rồi vu cáo xuyên tạc cường điệu vu khống tăng ni. Ngoài những việc mà tăng ni có thật báo chí đưa tin thì mình không nói, và còn lại là họ là ghép cái hình này qua hình kia, đổi hình này qua hình nọ, nội dung của hình A cho cái mục đích A thì họ lại lý giải cho mục đích B, mà người ta đâu có cơ hội kiểm chứng, người ta dễ tin theo lắm. Đó là những kẻ mà tôi cho là ác độc nhất ở trên đó là internet. Rất tiếc là cái dở của luật pháp thế giới là cho phép Facebook và các trang mạng xã hội hoạt động quá dễ dãi mà không cần phải chứng minh nhân dân hay là giấy tờ của mình gì hết. Cho nên cứ tha hồ chữa bế, tha hồ làm phóng viên, tha hồ làm truyền hình mà không chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức về những gì mà họ nói, họ phải bình dị trích vu cáo người khác. Về cái phương diện này đó thì tôi nghĩ rằng là Facebook rất tệ hại, rất tệ hại. Cho nên năm 2017 đó thì Mark Zuckerberg đã xin lỗi về cái tình trạng đó đã gây chia rẽ cộng đồng trên toàn cầu. Rồi Facebook đã mất đi 60 tỷ Mỹ Kim vì đã cung cấp thông tin của 55 triệu người sử dụng nó cho cái công ty Britannica ở tại Anh để cung cấp cho các cái hoạt động phân tích chính trị phục vụ cho các cái cuộc bầu cử tổng thống, trong đó có tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thì đó là những cái mặt trái của truyền thông mà những tổ chức, những kẻ cuồng đạo, những kẻ xấu, những kẻ ác độc đã nhân danh lợi dụng Phật giáo rồi tự xưng mình là Phật tử bảo hộ Phật pháp để gọi là tàn phá đạo Phật Việt Nam. Thì các Phật tử cần phải cảnh báo, không nên đọc, không nên truyền bá, không nên hưởng ứng, không nên ủng hộ những nhóm gọi là cuồng tín và cực đoan này, và phải vạch trần mặt họ để cho những người khác không trở thành là nạn nhân. Thì đó là hai điều tôi nói hơi dài để cảnh báo cho tất cả các Phật tử nhân cái việc mà chúng ta tìm hiểu về tà đạo Hội Thánh của Đức Chúa Trời có nguồn gốc ở tại Hàn Quốc. Và gần đây tôi cũng muốn nói thêm thì tại Việt Nam, theo thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ thì có một số Hội Thánh Tin Lành được công nhận tại Việt Nam cũng có tên gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta đừng nên lẫn lộn. Thì cái Hội Thánh của Đức Chúa Trời này nó còn được gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, rồi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Thì đó là hai hội thánh được xem là tà đạo ha, đối với cái cộng đồng hội thánh tin lành trên thế giới, chứ không phải là riêng gì ở Việt Nam đâu. Chứ là đừng lẫn lộn, cái tên nó giống nhau là mình tưởng là bản chất của các hội thánh này là giống nhau. Còn các hội thánh khác người ta tôn thờ Chúa Giêsu Kitô, người ta không có xem cái người lãnh đạo đó là quá thân của Chúa, thì cái đó được xem á là ok đối với cái giáo phái tin lành đó, đối với công giáo vân vân. Thì chúng ta phân biệt cái tương đối của hội thánh chân chính và cái hội thánh gọi là tà đạo. Hội thánh chân chính của công giáo và tin lành, chánh thống giáo, anh giáo đều thừa nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế của họ. Còn hội thánh tà đạo nhân danh các hội thánh có nguồn gốc của công giáo đó, rằng cái người lập ra hội này là quá thân của Chúa, dưới danh nghĩa là Chúa Cha hay Chúa Mẹ, thì đều được liệt vào nhóm tà đạo bởi công giáo La Mã, Vatican và bởi các hội giáo tin lành chánh thống trên toàn cầu. Tôi muốn nhắc lại cái điều đó để cho quý vị không phải bị ngộ nhận. Rồi từ ngộ nhận là nó dẫn đến những cái hiểu lầm, từ hiểu lầm dẫn đến những cái điều không hay xảy ra. Thì chúc tất cả được an lành và tiếp tục niềm tin với Phật pháp.